Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tới cái bài thứ 32 là lấy tâm dương chi. Cầm tâm dương chi nên nguyện chúng sanh cùng được diệu pháp, cứu cánh thanh tịnh, án tác ba phạ thuật đáp tác rị ba, đáp rị ma tác ba phạ thuật đắc khoánh, án làm sa ha. Chú tịnh pháp giới án làm sa ha đọc 21 lần, tức là mấy cái kỳ trước là từ lúc ăn cơm rồi uống nước, thế bây giờ là lấy cái tâm dương chi, tức là lấy cái tâm để xỉa răng. Thời xưa, những cái thời Đức Phật nó không có cái tâm xỉa răng, sau này tới thời Chư Tổ thì có. Thì vậy là sau khi Chư Tăng thọ trai xong á, đúng cái từ là các vị nhăn cái cành dương á. Xưa ở trong rừng có nhiều cây dương, nhăn cành dương để cho cái răng, cái miệng đừng có hôi thôi, chứ không có xỉa răng giống như mình bây giờ. Và rõ ràng thì chúng ta nhìn thấy những người mà đã sống thời sống, đời sống thiên nhiên thực sự thì cái răng họ tốt. Và nhất là những người xưa răng tốt, không có phải như răng mình bây giờ nó bể, nó vỡ tùm lum, nó hở rồi phải ăn, rồi phải kiếm cái tâm xỉa răng. Ngày xưa các vị chỉ nhăn cành dương thôi, không có bằng chảy xúc miệng giống như bây giờ. Bây giờ có bằng chảy, có đủ thứ loại kem ha. Ngày xưa thì hoàn toàn không có. Thì vậy là trong cái sau khi thọ trai xong rồi dùng nước, rồi dùng bây giờ tới là tâm xỉa răng. Thì vậy là khi chúng ta cầm nắm một vật gì đó, nhất là cầm cái cành dương để chúng ta xỉa răng của mình, thì luôn luôn nghĩ nhớ khi chúng ta cầm nắm cái gì, nó không phải là cái vật dụng bên ngoài nữa. Cái hay có người học Phật như là như vậy. Trong từng cái cử chỉ của mình, mình có cái gì trên tay, mình thấy cái gì trước mắt, mình nghe cái điều gì, mình gặp cái gì, thì cái đó nó trở thành Phật Pháp. Thành ra khi mà cầm cành dương có nghĩa là cầm nắm được cái diệu pháp của chư Phật, cầm nắm được cái pháp của Phật rồi, cầm nắm được đạo lý, cầm nắm được chân lý rồi, thì có thể có một cái gì đó để thể hiện là cái người này sống trọn vẹn trong đạo lý. Cho nên cái tỳ ni nhật dụng này là một cái gì đó nó thể hiện một cái đời sống tâm linh hết sức là thanh tịnh, hết sức là nhiệm màu. Chỉ cầm cái cành dương chi thôi là nguyện chúng sanh cùng được diệu pháp, có nghĩa là cầm cành dương chi để xỉa răng của mình là đã cầm nắm được diệu pháp rồi, đã nhận được cái Phật Pháp thanh tịnh diệu màu rồi. Cho nên mình liền nghĩ tới chúng sanh muôn loài, là mình sẽ mong ước làm sao mà tất cả chúng sanh, thì chúng sanh như hồi trước giờ chúng ta đã từng học là cái gì? Chúng sanh bên ngoài là tất cả những cái gì mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chúng ta tiếp xúc được. Và ý chúng ta tiếp xúc được là cũng là một loại chúng sanh nữa, mà là cái gì? Là tập chủng duyên sanh, là chủng chủng duyên sanh, tức là do tập khí mà nó sanh khởi những loại chúng sanh đó, hoặc là chủng tử nghiệp thức chúng ta nó sanh ra. Thì như vậy là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chúng ta tiếp xúc với chúng sanh bên ngoài, nhưng mà ý là chúng ta đang tiếp xúc với chúng sanh bên trong. Thì như vậy là trong lục căn chúng ta đã tiếp xúc trọn vẹn cái lục trần, và tất cả những lục trần đó được xem là chúng sanh, được sanh ra nơi tâm của chúng ta cũng như hoàn cảnh bên ngoài chúng ta tiếp xúc. Thì làm sao mà mỗi mỗi chúng sanh đều được cầm nắm diệu pháp là một chuyện rất khó làm. Khó làm. Một phần là chúng ta ứng nguyện cho chúng sanh bên ngoài, nhưng một phần chúng ta muốn cho chúng sanh tâm chúng ta cũng luôn luôn có cái thấy biết đúng với cái diệu pháp của chư Phật, cầm nắm được diệu pháp. Mỗi một hành động cử chỉ rất nhỏ là gần như là thâm nhập Phật đạo một cách toàn triệt. Nếu giờ ở bên ngoài mình muốn cho một người tu thôi, ông thầy có rất là thương cái người đệ tử của mình, ngày nào cũng dạy dỗ, ngày nào cũng uống nắng, ngày nào cũng nhắc nhở kề cận một bên để nói điều hay lẽ phải, sách tấn tu hành, lo lắng đủ điều để cho người đó cầm nắm được Phật pháp, là một cái hoài bão cả đời của một ông thầy, không có đơn giản đâu. Muốn đào tạo một người mà thực sự thấy biết Phật pháp là một cái gì đó đánh đổi cả một cái đời của một vị thầy mà thật lòng vì Phật đạo á. Thế nếu không, mỗi người Phật tử học Phật hoặc là một vị tăng học Phật mà không có đủ cái tâm để có thể nhận được cái Phật đạo của vị thầy của mình, và ông thầy cũng không đủ cái tầm để có thể đào luyện một Phật tử, hai cái này gần như nó có một cái gì nó khơi ứng với nhau, nó tương ưng với nhau, để cả hai cùng đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát là một cái chuyện cực kỳ khó khăn trong một đời của một người tu. Thấy vậy á, chúng hàng ngàn hàng vạn, nhưng mà muốn một người mà thực sự hiểu được cái điều vị thầy mình muốn nói là không phải dễ, không phải dễ. Ở đây tới cái việc mà cầm cái tâm mà đã nhập Phật đạo như thế này thì thể hiện cái tâm của một cái hành giả rất là thanh tịnh, rất thanh tịnh. Cho nên những cái từng cái ý niệm nhỏ, từng ý niệm nhỏ nơi tâm cái vị hành giả này cũng muốn cho cùng nhập được trong diệu pháp, tức là nơi sâu nơi tâm thức của mình, tất cả những ý niệm dù rất nhỏ khởi lên cũng là nắm, cũng là sống được, hòa nhập được trong chân lý, trong chánh pháp. Đó là cái tâm của người thật sự tu. Và nghĩ tới chúng sanh bên ngoài cũng vậy, tất cả những chúng sanh mà mình gặp, mình biết tới, thì mình cũng mong muốn tất cả chúng sanh đó đều nhận được diệu pháp. Và diệu pháp đó không có phải là một cái thấy biết thông thường nữa, mà cứu cánh thanh tịnh thật sự. Như là hành giả với cái tâm thành, với cái sự thanh tịnh tâm của chính mình, đã từng sống, đã từng hòa nhập trong cái cảnh giới thanh tịnh của tự tâm rồi, do đó khi ta cầm nắm một cái điều gì, khi ta hành xử một điều gì thì đều ở trong cái chỗ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu đó. Và chỗ thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu đó mình muốn cho cả pháp giới này đều được hòa, đều được sống trong đó, để có thể sống được một cách trọn vẹn trong cái sự thanh tịnh của tự tâm. Như vậy là cái người này công phu thuộc cái dạng đại Bồ Tát, không? Nếu mà nói là Bồ Tát thứ dữ thứ lớn, Bồ Tát bậc thượng á, là thượng thiện nhân, chứ không phải là người tầm thường mà có đủ cái sự thanh tịnh này. Trước tước dương chi, tức là nhắm tâm dương chi. Đó, chúng ta thấy là bắt đầu như nãy mình nói là nhân hành dương á, nhắm tâm dương chi, nên nguyện chúng sanh tâm tính thuần hóa, cắn nát phiền não. Rồi hồi xưa nó cứ là cái cành dương. Chúng ta có thử cầm những cái đây cũng có một cái loại cái tùng á, có một số cây tùng nó có cái mùi, cái lá dương nó không có cái mùi, nó không cứng lắm đâu. Lá dương thì không đủ độ cứng để chúng ta có thể xỉa răng. Cho nên ở đây là gọi là nhắm tâm dương chi, nhắm rất là cắn, là nghiến á, là nhăn á, nhăn cành dương á, có một chỗ khác có thể dịch là nhăn cành dương. Tức là nó giống như cái tâm xỉa răng của mình, rất là nhỏ, cái lá rất là nhỏ. Thì bây giờ là sau khi ăn cơm rồi thì cái miệng chúng ta có thể dính cái mùi của thức ăn. Thì cái mùi cành dương này thực sự mình chưa có thực hiện, mình không biết là nó có thể nó phá mùi tới mức độ nào, cái này mình chưa thử. Nhưng mà các vị ngày xưa là nhăn cành dương như kiểu này. Như vậy là trong lúc mà đã cầm cành dương, mình có phát nguyện cho chúng sanh nhận được diệu pháp rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhăn cành dương. Và trong lúc nhăn cành dương đó thì nguyện cho chúng sanh là cái gì? Tâm tính thuần hóa. Thuần hóa là gì? Cắn nát phiền não, nghiến sạch phiền não, không còn tí xíu phiền não nào. Có nghĩa là nơi thâm tâm của một hành giả nó đã thuần thục, nó đã hòa nhập trong Phật pháp rồi, không còn một chút vướng bận nào. Nó là một cái sự thuần hóa của tự tâm của chúng ta. Như vậy là cũng nói lại giống như nãy, là một phần mình muốn cho chúng sanh bên ngoài, nhưng mà một phần thì mình cũng mong muốn rằng tất cả những cái tâm niệm của chúng ta đều rất là thuần. Cái thuần này là cái mà chúng ta đã hòa điệu, hòa nhịp, chúng ta đã hòa nhập thực sự trong cái sự thanh tịnh rồi. Cho nên cái bóng dáng phiền não hoàn toàn mất. giống như mình cắn cái nát cái cành dương là phiền não cũng theo đó mà tan biến. Đó thì vậy là mỗi người mà chỉ cần đụng tới cái tâm xỉa răng thôi là người ta đã nhập trong Phật pháp rồi, không nhăn nhăn cành dương 11. Rồi bây giờ mình cầm cái tâm xỉa răng mình nguyện gì không? Nguyện gì sao? Nguyện chúng ta xỉa sọt cho nó hết phiền não, để răng của mình nó được không còn dính những cái nhơ, những cái vướng ở nơi kẽ răng của mình. Tức là dù một miếng nhỏ cái nhơ bệnh cũng không thể dính trong kẽ răng của mình. Thì vậy là mình phải nguyện cho tất cả những cái chúng sanh hiện có trong tam giới này là không còn dính một cái chỗ nào phiền não nơi tâm của mình, để tâm hoàn toàn nó thuần khiết, tâm hoàn toàn nó thuần hóa, và muốn cho tất cả chúng sanh không còn vướng bận bất kỳ một phiền não nhỏ nào. Đó là tâm hạnh của vị Bồ Tát. Cái bài kế tiếp là tới súc miệng. Súc miệng lòng sạch luôn, miệng thơm mùi trăm hoa, ba nghiệp thường trong sạch, cùng Phật sinh Tây Phương. Cái này nó hơi lai, câu cuối hơi lai. Đáng lý kinh Hoa Nghiêm không có cái chuyện cùng Phật sanh Tây Phương. Cái này không biết là cái nguyên bản chữ âm Hán này cũng vãn Tây Phương, nhưng mà thật sự nó không phải. Thì bây giờ cái đoạn câu đầu tiên là súc miệng lòng sạch luôn. Ăn cơm rồi thì tới hồi chúng ta súc miệng, miệng sạch thì lòng phải sạch. Nhưng mà chúng ta có bao giờ chúng ta súc miệng là sạch được cái lòng mình chưa? Chưa có lần nào, đúng không? Thật ra chúng ta thấy rõ ràng là người tu mà được như vậy á, thì gần như là họ sống trong Phật pháp một cách trọn vẹn rồi đó. Cầm ly nước chuẩn bị súc miệng là mình nguyện mình súc sạch cái miệng này, là lòng mình, nơi tâm mình cũng hoàn toàn không còn cái vướng bận, cái nhơ nhiễm nào nơi thâm tâm của chúng ta nữa. Càng súc cái miệng sạch chừng nào là tâm càng sạch chừng đó. Cho nên súc miệng phải khỉ, phải không? Sạch được cái miệng là phải sạch luôn cái tâm. Đây là một công phu mà không phải người phàm có thể làm được. Và đó cũng là tâm niệm của một người chân tu. Ngay từ đầu là chúng ta đã thấy Ngài Trí Tích Bồ Tát đã hỏi Ngài Văn Thù như vậy rồi. Thì làm sao để tâm được hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn thắng diệu, hoàn toàn đạt ngộ, hoàn toàn ở trong chánh giác, vân vân. Tất cả những câu hỏi đó thì Ngài Văn Thù tình tự trả lời những cái đoạn này, để chúng ta thấy rõ ràng là khi mà súc miệng thôi. Súc miệng thì từ trước giờ chúng ta có làm chuyện này chưa? Những người mà xuất gia mới có học cái này, tại gia chưa từng học. Thì bây giờ những cái này thì người tại gia cũng nên ứng dụng. Tại vì đây là những cái pháp tu, chúng ta phải nói như vậy. Thật ra những người cư sĩ tại gia có thể chúng ta học rất kỹ cái này, để mà mốt không còn phải hỏi thưa thầy con vậy con phải tu làm sao nữa. Đó, xỉa răng chúng ta cũng có pháp tu, rồi súc miệng chúng ta cũng phải tu. Súc miệng cũng phải làm sao mà lòng của mình sạch theo luôn. Đó là pháp tu rồi, không? Thì nguyện cho chúng sanh gì? Miệng thơm mùi trăm hoa. Sau khi cái miệng chúng ta sạch rồi thì vậy là khi chúng ta nói ra một cái gì đó là đem đến cái sự an lạc, đem đến cái hạnh phúc, đem đến cái sự tươi vui cho người nghe. Chứ không phải chúng ta nghe nói cái người ta nghe đau cái lòng, không? Nghe nói cái người ta khổ cả ngày này qua ngày kia, người ta không có tỉnh được. Thậm chí nghe tiếng nói của người ta ói máu liền tại chỗ. Có những cái kiểu nói chuyện như vậy thì đó không phải tuôn qua mà tuôn đau kiếm ra. Nhưng mà người học Phật chúng ta làm sao mà cái miệng chúng ta như trăm mùi hoa như vậy? Chúng ta mỗi một lần chúng ta nói một cái điều gì đó là đem đến cái sự an lạc, đem sự thanh tịnh, đem sự hòa hợp, đem cái tình thương yêu đến để gội rửa tâm hồn của người khác. Chúng ta làm sạch được người khác, chúng ta xông ướp cái Phật pháp để cho người khác thấm đượm được cái mùi hoa của Phật đạo, cái sự tinh khiết thanh tịnh của cái ngôn ngữ của chính mình. Thì vậy là đòi hỏi một người mà tu tập muốn đem lại cái hương thơm trăm hoa cho trần gian này không phải dễ, đúng không? Giống như trong kinh Pháp Cú có một cái bài cuốn bài gì? Hương của các mùi hoa thì sao? Không có thể bay ngược gió, chỉ có cái hương giới đức ngược gió bay muôn phương, chỉ có giới đức thôi. Thì vậy là bây giờ ở đây muốn nói là cái hương hoa từ cửa miệng của một người tâm thật sự thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn nói tới một cái câu chuyện gì đó, hoặc nói tới một cái người nào đó, tâm chúng ta nó không sạch, lòng chúng ta không sạch, miệng chúng ta không sạch, gọi là chúng ta chưa có từng đem cái nước Phật Pháp để xúc cái miệng của mình, cho nên miệng mình không sạch, xúc bằng kem không sạch đâu. Có những người xúc bằng những cái kem rất là đắt giá, nhưng mà nói ra những lời chúng ta nghe thì là bịt lỗ tai liền, không muốn nghe thêm tiếng thứ hai, đúng không? Thì như là xúc bằng cái gì của trần tục thì rõ ràng miệng không thể sạch được. Chúng ta phải xúc bằng cái nước tịnh bình của Phật, của Bồ Tát, để cho miệng chúng ta sạch, lòng chúng ta sạch, thì chúng ta nói ra những cái lời nó khế ứng với chân lý, nó phù hợp với chánh pháp, và nó làm sạch đi cái phiền muộn của mọi người, đem đến sự an lạc, đem sự hạnh phúc cho mọi người, thì miệng chúng ta mới nở được trăm hoa. Và ở đâu khi mà nghe âm vang của mình thật sự á, ví dụ như ở đây trong cái chúng hội mà chúng ta nghe giảng như thế này, nếu mà chúng ta có gọi là có một chút cảm tình với cái người nói á, thì tự động chúng ta nghe cái âm thanh nó dễ chịu. Nhưng mà đối với cái người mà đang nói mình mà mình có một cái gì lợn cợn nơi tâm, mình không thích cái người này, thì dù họ có nói ngọt cỡ nào đi nữa, mình nghe nó có một cái gì á, khó nghe ghê gớm, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta có cảm tình rồi là tự động họ nói, nhiều khi mình thấy họ chửi mình cũng ngọt ngào nữa nha. Có không? Có nhiều khi chửi nghe ngọt ghê, còn muốn người ta chửi mình nữa. Nhưng mà cái người mình không ưa rồi nói ngọt kiểu nào nó mình cũng chán, mình không muốn nghe thêm một lời. Như vậy là những cái lời lẽ mà xuất phát từ cái tâm thanh tịnh và lòng từ bi, nói kiểu gì á, người ta nghe cũng có thể lọt tai được. Nhưng mà những cái lời tham lam, sân hận mà nói ra ngọt kiểu nào thì người ta nghe cũng khó nuốt rồi. Tại ra chúng sanh cũng có thể cảm nhận được cái hơi hớm xuất phát từ tâm của một người đang nói, nếu một người khéo tu họ nhận ra được. Ví dụ thầy hay là cái người kia nạt nộ mình, nhưng mình cảm giác nó có một cái gì á, thật sự nó không phải là gì sân hận. Cái la lối này không phải gì sân hận, họ muốn một cái gì ở nơi mình á, họ muốn làm sạch mình, hay là họ muốn sửa đổi mình, họ muốn tẩy rửa mình, họ muốn làm cái gì đó thì mình không biết, nhưng mà mình cảm giác là với những cái lời lẽ này có làm lợi cho mình. Và cái người học Phật chúng ta ít có người có đủ cái tầm, đủ cái khả năng để có thể cảm nhận được cái năng lực từ cái tiếng nói xuất phát từ cái tâm từ, hay là cái tâm sân hận, hoặc là cái tham tâm vân vân. Nhưng mà khi chúng ta tu tập tốt á, chúng ta thấy những cái lời răn đe của chư tổ thực sự là đáng đồng tiền bát gạo cho mình. Những cái lời rầy la của ông thầy là rất cần cho cái cuộc đời tu tập của chúng ta. Thì khi đó là chúng ta sẽ có cái sự tiến bộ. Còn chúng ta thấy là tới với ông thầy mình nữa hả, chỉ chờ đợi ông nói ngọt thôi, nó không ngọt nghỉ chơi. Thấy chưa? Thầy nói chuyện không ngọt nghèo, không ái ngữ gì hết. Nhưng mà chúng ta đã học ái ngữ rồi đúng không? Cái lời ái ngữ là lời gì? Như có ai nghe cái bài giảng ái ngữ lễ hành đồng sự chưa? Bố thí ái ngữ lễ hành đồng sự chưa? Có rồi đúng không? Ái ngữ không có nghĩa là những lời ngọt ngào. Nếu mà định nghĩa ái ngữ là những lời ngọt ngào, nghe nó im dịu, nghe nó thích ý, nghe nó vừa lòng, tất cả những cái đó thuộc về cái dạng trần tục chứ không phải là ái ngữ. Những lời ngọt để dụ dỗ người ta để thực hiện cái tham tâm của mình thì đó không phải là lời ái ngữ. Mà những lời ái ngữ là đem cái gì? Đem đến cái sự lợi lạc trong Phật đạo trước mắt cái đó. Nó không xuất phát từ tham tâm, sân tâm, mà những lời ái ngữ nó xuất phát từ lòng từ của mình. Người nào đạt được cái từ tâm thực sự thì người đó mới được gọi là ái ngữ. Cho nên có một cái chuyện mà chúng ta đọc, nếu mà chúng ta đọc chuyện thiền sư thì rất là nhiều cái kiểu của thiền sư nạt nộ thiên hạ. Thiền sư thì nói chuyện, chúng ta hiếm gặp thiền sư nào nói chuyện ngọt lắm. hiếm, rất là hiếm. Ví dụ ngài Lai Quả nó đến đây là phải xem gì, xem như đã chết. Và lỡ trong đạo tràng hành thiền của tôi có một người chết là quăng dưới sàn cho chó ăn. Nói một câu rất là mạnh dạn như vậy. Mà thiệt, cái vô đạo tràng ngày Lai Quả kinh hoàng lắm, mà có rất là nhiều người chết trong đó. Hành thiền cho tới chết, không có ngộ đạo, không có cho ra khỏi đạo tràng. Và có lúc ngài bị hiểu lầm, bị thưa, bị bắt. Tại trong đạo tràng người ta có người thân của những người mà hành thiền bị chết trong đó mà. Người ta thưa, như ngài quá thương, ngài muốn ép người ta tới đạo lý nha, ngài không có nghĩ cái chuyện thứ hai, chuyện gì xảy ra kệ nó, nhưng mà phải dứt khoát là ép cho tới. Đó là cái tâm mà muốn người ta vượt thoát khỏi cái lầm mê sanh tử, đó là cái tâm từ. Còn hành động để làm có nhiều khi là nó không phù hợp với một số người, thì họ cho rằng là thô bạo, họ cho rằng thế này thế kia, nhưng không phải. Chúng ta phải nhìn sâu trong cái lời nói, cái ngôn ngữ, cái hành động của một cái vị mà họ đang cư xử với mình theo kiểu gì. Họ thương mình nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng chiều chuộng. Nhiều khi vị thầy đó thấy mình á, thật sự có những vị thầy thấy rất rõ tâm đệ tử mình, thấy rõ lắm. Người nào cần nói ngọt, chỗ nào, lúc nào, khi nào, tức là phải tùy người, tùy lúc và tùy thời. Nên tất cả những cái tùy này ông thầy phải thông, người đó phải nói kiểu đó. Và kiểu đó không thể lặp lại lần thứ hai trong cái khoảnh khắc khác, cái giờ khác khác được. Lúc đó đã nói kiểu đó, nhưng mà lúc khác sẽ nói khác rồi. Ra có nhiều người không hiểu nổi. Chứ vị thầy khi mà nhận người ta làm đệ tử rồi á, là phải gần như hết lòng chăm lo người ta. Chăm lo về mặt vật chất, về mặt tinh thần, gần như là phải cho họ luôn luôn sống trọn vẹn trong Phật đạo, đầy đủ, không thiếu thốn bất kỳ một cái gì. Luôn luôn cho mỗi người đệ tử mình được tắm mát trong dòng pháp của Đức Phật, để tẩy rửa tất cả những trần cấu vô minh của mình. Đó là tâm của một vị thầy. Và ông thầy thương khi mà nhìn mỗi người xuất gia cũng như người Phật tử tại gia, một người Bồ Tát mà họ đã đến cái trần gian này rồi, họ thấm thía cái trần gian này ghê gớm lắm. Ví dụ như người ta đau mà mình chưa từng đau á, thì rõ ràng mình không thông cảm thiệt. Nhưng khi mình đã bắt đầu mình đau một cái chỗ nào đó thôi, ví dụ như mình đau cái răng, mình đau đầu, mình đau bụng, mà 5 phút, 10 phút mình có thể bằng công phu, bằng tâm lực, bằng thuốc men, bằng cái gì đó mình hết cơn đau. Nhưng mà đau ghê gớm, đau như là banh da xé thịt, rồi mình mới cảm nhận được có những người họ lâm vào những cơn đau không phải một giờ, một phút, một giây như mình, mà họ kéo từ ngày này qua tới ngày kia. Và rồi gì nữa, họ đau càng lúc họ càng lún sâu trong cái cơn đau đó. Và cái mà đau khổ nhất của họ là trong lúc họ bệnh tật, họ không có lối thoát ra tinh thần. Nhưng mình dù có nhúng tay vô cái chuyện đau đó, nhưng mà cái đầu của mình nó không có như vậy. Mình rất là thông mọi điều. Mặc dù mình rất là đau ở cái thân này, nhưng mình thấy rõ cái thân của mình nó đau, chứ không phải là mình bị đau trong cái thân đó. Mình ở ngoài cái cơn đau để mình thấy rõ tất cả mọi cái diễn ra của cái đau thân xác. Thấy rõ điều này. Nhưng người ta đau là người ta đau, chứ người ta không có tách ra được. Và người ta giật lộn với cơn đau, khổ đau từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây như vậy, kèm theo cái sự lầm lẫn trong cái nghiệp tập nữa. Có khi người ta đau, người ta có thể tạo nghiệp. Vì trong lúc đau họ có thể làm bất kể cái chuyện gì để cho họ hết đau. Họ có thể tạo khác thường lắm. Đủ cái trầm tĩnh để ngắm nghía cơn đau mình như đó hoa đang nở trước mặt. Để rồi họ phải nghiệm sâu về cái cơn đau này của một người bạn mình, của người thân mình, của người không thân mình, và của tất cả chúng sanh muôn loài đang đau cái kiểu đó. Họ đủ cái tình thương để họ đến cái trần gian này để họ giúp, họ hiểu, họ có thể thông cảm được với những cơn đau đó. Thật ra khi nhìn thấy người ta đau, mình không nỡ bỏ, mặc dù mình đang rất đau. Thậm chí tới những cái lúc mình thấy sức mình đã kiệt, nhưng mà người ta đau hơn, mình có thể bị mệt, bị kiệt sức, mình có thể nằm 1-2 tiếng, mình có thể ngồi dậy. Nhưng mà nếu như mình không ra tay thì người này sẽ kéo dài cơn đau 5 tháng, 3 tháng nữa. Họ bị giật lộn trong cái đó, mình không có thể nào chấp nhận được. Thật ra phải làm, mà làm xong mình cũng có thể sụm tại chỗ, nhưng mà dứt khoát là phải giúp. Ví dụ vậy thì họ đã quá thông cảm với cái đau đớn của trần gian này. Có những khi có những cái lời nói, có những người mà họ đang trong cái quằn quại khổ đau, nếu mà chúng ta bằng cái từ tâm chúng ta nói, thì người kia một điều rất lạ lùng là chỉ cần nghe âm thanh của mình thôi là họ đủ giải tỏa được tất cả những cái phiền muộn. Nhưng mà gặp người khác cũng nói một câu giống y hệt như cái vị này, nhưng mà tại sao không biết mà nói hoài nó không nghe. Kỳ vậy đó, nó có những cái chuyện như thế. Cho nên chúng ta mới thấy rằng á, cái ngôn ngữ mà nó kèm theo tâm lực á, nó lại có một cái lực tác động rất mạnh vào tâm thức của người nghe. Nhưng mà ngôn ngữ nó cầm theo cũng có cái dạng thuộc cái dạng tình thương. Ví dụ như có những cái đứa con nó đau, cha mẹ khuyên không được à. Anh em khuyên không được, bè bạn khuyên không được, nhưng mà ông thầy nói được. Ông thầy không thần thông gì đâu, nhưng mà tại vì ông quá đủ cái tình thương để có thể bao dung được cái cơn hoạn nạn của người đó. Ông đủ để thể ông nuốt trọn cái đau khổ của người đó, nuốt một cái hết. Thật ra chỉ cần nói một câu thôi, người ta cảm giác người ta nhẹ, nhẹ tưng liền. Nghe cái âm thanh thôi là đủ, đủ có thể cảm hóa được. Thì khi mà cái tâm lực của một cái vị thầy đủ lớn đó thì mới có thể nói tới cái chuyện cứu vớt những người chung quanh đau khổ, chứ nếu không chúng ta khó lắm. Thật ra khi mà cái miệng chúng ta mà tỏa ra cái hương thơm đó đó, để có thể hóa giải được những cái phiền muộn khổ đau của một cái người nào đó, là người đó phải gần như đủ tâm lực. Chúng ta thấy có những người rất đau nhưng mà họ chỉ cần ngồi chơi thôi, ngồi chơi bên cạnh người có lực, không có cần phải đụng tay đụng chân, không cần gì hết, chỉ ngồi trong khoảng 5-10 mét thôi, vậy đó mà hồi cái họ nghe họ khỏe. Không có thần thông này nha, cái này nói chuyện không phải thần thông mà nó là quy luật của âm dương. Quy luật của âm dương tức là ví dụ như một người đó mà ở, một người rất là âm, có thể là ở nhà, ví dụ như trong đạo tràng ở đây có những người ở nhà họ ngồi một mình 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ ngồi không nổi, không nổi, khó chịu lắm. Nhưng mà vô đạo tràng ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ mình đứng vậy, mình nói ủa sao bữa nay mình ngồi giỏi vậy ta, không biết cái gì, lý do gì mà mình ngồi được mấy tiếng ha. Mình không thể nào giải thích nổi chuyện này. Nhưng mà những người hiểu biết họ sẽ thấy ra được, họ sẽ thấy biết rất rõ về chuyện đó. Có những người họ đau đến độ mà đưa đỡ lên cái họ sụm xuống à. Vậy đó mà ngồi gần một cái vị thầy nào đó, họ ngồi họ nói chuyện tỉnh dễ sợ luôn, hồi đứng dậy chào thầy về 3 tiếng đồng hồ à. Họ nói ủa sao kỳ vậy ta, thì còn hồi vô hay là khiêng, có thể khiêng họ, có thể kè cổng vân vân. Tất cả những cái chuyện đó chúng ta mới thấy rằng cái quy luật một cách rất tự nhiên của âm dương, là khi mà âm gần dương nó sẽ có một cái sự tương tác giao thoa, trao đổi về cái lực âm dương, cái khí âm dương chung quanh một cái khoảng 10 mét, 20 mét. Một vị đó có lực thì nó có thể tràn ra được 5-70 mét trong một cái đạo tràng. Hoặc là có lực nữa thì cái sức an tịnh và cái từ tâm của họ quá đủ lớn, khi họ hướng tới cái người nào đó hoặc hướng tới cái đại chúng nào đó thì cả tất cả những người đó đều được cảm nhận được cái lực này. Đó là tiếng nói vô hình, đó là muôn hoa đang nở theo cái kiểu này. Cho nên mỗi một người nó có một cái cảm nhận khác nhau khi đối diện một cái người có tâm lực tu tập. Chúng ta nhìn có khi vị đó chỉ cười mình, có khi vị đó không có cười mà liếc mình. Vậy đó mà mình nghe có cảm giác nó bình yên. Đây không phải là tình cảm riêng mà nó là một cái năng lực thực sự khi người đó mang tới cho mình đó. Nhưng mà mình lại được nhìn cái kiểu đó. Nhìn kiểu đó vậy mà có lợi ích đó nha. Cười vậy chứ mà không được. Nó có những cái chuyện rất là kỳ lạ trong cái hướng tâm của một cái vị có năng lực đến với chúng ta. Nó có nhiều cách lắm. Rồi chúng ta mới thấy rằng khi mà cái miệng của mỗi người mà tỏa ngát trăm hoa là một cái công lực lớn, chứ không đơn giản mà người này có đủ năng lực này đâu. Có khi là phải trải qua không biết bao nhiêu ngàn kiếp tu tập mới có đủ cái tâm lực có thể giúp được nhiều người. Và ba nghiệp thường trong sạch thì đây là một cái chuyện khó vô cùng. Khó thiệt là khó chứ không phải là dễ đâu. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà trong sạch thanh tịnh. Cái nghĩa trong sạch ở đây á, nhiều khi chúng ta cũng hiểu lầm, và có nhiều khi chúng ta cũng có học lầm. Chúng ta nghĩ là cái thân nghiệp thanh tịnh là phải là nếu mà dùng nhìn trong Phật Pháp là người đó phải ăn chay trường, người đó phải giữ giới mới được là thân nghiệp thanh tịnh. Còn nếu mà không ăn chay trường, không giữ giới là thân họ không thanh tịnh. Xin thưa, nó có nhiều dạng thanh tịnh lắm. Có những người thực sự là họ phải dứt khoát là phải ăn chay trường, phải giữ giới và ở suốt trong chùa, gần như là không có một ngày ra ngoài, không có nhiễm bất kỳ cái gì, thì người đó được gọi là thanh tịnh rồi. Chuyện này là ai cũng có thể biết được. Nhưng với cái người mà tâm lực họ đã thanh tịnh rồi, thì dù họ ở cái hoàn cảnh nào họ cũng đủ sức để thanh tịnh thân tâm của họ. Là cái này là thuộc những cái dạng cao thủ thật sự. Chúng ta không thể nào có đủ cái tầm để có thể thấy được những người này. Họ ở đâu? Ví dụ như giờ mình ở chánh điện mình thanh tịnh, nhưng mà mình vô nhà vệ sinh mình không thanh tịnh. Không phải như vậy đâu. Một người thanh tịnh ở chánh điện họ không thanh tịnh, ở nhà vệ sinh họ không thanh tịnh, ở bất kể chỗ nào họ cũng thanh tịnh. Nhưng người không thanh tịnh rồi thì vô chánh điện họ cũng đâu thanh tịnh đâu. Đúng không? Như mình tâm mình loạn rồi mà ở chánh điện mình định nổi không? Không định nổi đâu. Nhưng mà người đã đủ cái định lực rồi, họ chạy xe, họ đi đường, họ làm cái gì, cái tâm họ cũng không hề có một chút động. Cho nên cái thanh tịnh là chúng ta phải nhìn ở một cái cốt sâu của nó là cái tâm, chứ không phải là cái hình tướng bên ngoài. Từ cái tâm thanh tịnh đó thì tự động họ sẽ có cái suy nghĩ thanh tịnh, sẽ có cái lời nói thanh tịnh, sẽ có cái hành động thanh tịnh. Còn nếu tâm không đủ thanh tịnh thì gán đọc kinh Phật nhưng mà tâm mình cũng loạn. Ở đây có rất là nhiều người đọc kinh rồi đúng không? Nhưng mà tâm mình đâu có thanh tịnh đâu. Có khi nào mình đọc kinh mình nghĩ tới tiền không? Nói thiệt đi, có không? Có nhiều lắm, không phải một người. Đúng không? Đang đọc cái gì đó, nó mua ai đi ra bà dạ gì đó thì tiền sao bữa nay nó không có ra. Có. Ra khi chúng ta đọc kinh Phật mà tâm chúng ta vẫn không thanh tịnh, tại vì mình vốn đã không thanh tịnh rồi. Nó là ra muốn được ba nghiệp thanh tịnh là rõ ràng từ nơi thâm tâm của chúng ta phải thực sự thanh tịnh. Cho nên đây là một điều rất là khó khăn và chúng ta khó nhận ra nổi lắm. Ví dụ như có hai người ngồi chơi với nhau, đối diện với nhau hai người, nhưng mà có một người tâm thanh tịnh, người kia tâm loạn, và là bạn với nhau thôi. Nhưng mà khi trao đổi công việc á, nó có cái vẻ giống như là tương đồng. Thì cái người mà tâm thanh tịnh cứ nghĩ người kia chắc cũng như mình, nói là nói vậy thôi chứ tâm nó cũng nhiễm à. Có khi nào mình nghĩ vậy không? Có. Mình sẽ bằng cái thấy biết của mình mà mình đánh giá người kia. Thấy người đó tu rồi đó mà cũng ăn giống như mình, đâu có khác gì mình đâu. Họ cũng mặc giống như mình, đâu có khác gì mình đó. Thật sự không khác gì bề ngoài thôi, nhưng tâm của họ hoàn toàn với mình là nghìn trùng sai khác. Không có giống được đâu, không giống được. Thành ra cái người mà tâm họ thanh tịnh là chỉ có những người thực sự thanh tịnh á, thì họ mới có thể cảm nhận được. Cho nên họ đi khắp tam giới này không có nhiễm. Dù là ở địa ngục nhưng mà không phải xuống dưới bị hành hạ giống như những người bị nghiệp xuống đó, không phải như vậy. Cho nên các vị Bồ Tát mà đã xuống tới địa ngục rồi á, xuống tới ví dụ như ngục hàng băng, tất cả người khác bị lạnh cống để chết, thì vị Bồ Tát đủ lực để có thể không chết vì lạnh cống và không bị đau bởi cái lạnh cống đó. Cũng tới đó đó, nhưng mà vì cái duyên phải xuống cứu ai ở đó. Vị Bồ Tát không thể xuống cứu hết mấy người địa ngục nổi đâu, nhưng mà có cái duyên gì với một cái người nào và phát nguyện đi độ ai thì ổng phải mò xuống ở đó và giải quyết xong một cái nguyện gì đó rồi quý vị đi. Thì ra khi mà mình thấy một vị Bồ Tát, ủa sao vị Bồ Tát mà xuống địa ngục ông này cũng nhiễm tiêu à? Không phải. Có vị Bồ Tát xuống là một loại súc sanh thật sự. Nhưng mà hồi trước mình nói rồi đúng không? Mỗi một cái đời á, mỗi một đời một vị Bồ Tát đi vào một cõi thấp hơn vị trí mình đang đứng, không có nghĩa là hạ cái đẳng cấp tâm linh người xuống, mà là một lần thăng tiến. Dám dấn sâu vào cái chuyện tội lỗi để thể hiện cái sự bất nhiễm của người đó, chứ không phải là họ vào những cái cõi thấp như chúng sanh, như địa ngục, như ngạ quỷ là vị Bồ Tát đã tu hành bị cái gì rồi, bị đọa rồi. Nếu bây giờ giữa hai huynh đệ chúng ta đang tu ở chùa này và một sư huynh nào đó chúng ta có thần thông, nhớ chưa? Cái thấy sư đệ mình đời này đang tu chung mình, cái đời sau đọa xuống làm cái loài súc sanh, phải dùng từ là bị đọa, thì cái với cái hiểu biết Phật pháp mình nó chưa tới, mình thấy rõ ràng, ủa sao ông này là trước chu chung mình đời này bị đọa là sao? Mình thắc mắc là nói thằng cha này là do cái nghiệp tham dục này nó nơi kia cho nên đời này bị đọa là cũng đáng, không phải đâu. Chưa chắc cái người đã xuống thấp hơn cõi người là do tu không tốt. Từ cái chỗ này để chúng ta có thể nhìn á, nhìn trong cái loài người của mình thôi, mình thấy là tại sao người đó trong cái lúc đó hết sức là trang nghiêm thanh tịnh. Ủa cái hồi ổng tu trang nghiêm thanh tịnh thì mình thấy mình quý kính, cái lúc ổng không trang nghiêm thanh tịnh mình không kính. Không kính là tại vì thấy ổng đâu có còn giữ được cái hình thức trang nghiêm thanh tịnh, không có giữ được hình thức ba nghiệp thanh tịnh nữa, ổng thành cái người khác rồi, ổng hư rồi. Chúng ta đánh giá đó coi chừng chúng ta cũng sẽ bị lầm, chúng ta sẽ bị lầm. Tại vì cái lúc đó ổng làm cái chuyện gì đó thì mình không biết. Và đương nhiên một người làm bất kỳ một chuyện gì thì họ thấy rất rõ nhân quả của họ, và họ đương nhiên là phải trả cái giá nhân quả đó. Chứ không ai mà làm mà có thể bỏ trốn à, nhân quả không bao giờ mất. Nhưng mà mình đủ cái trí để mình có thấy được người này tới đó vì mục đích gì á, làm việc đó vì mục đích gì thì gần như không ai đặt ra. Mà người ta thường đặt ra là thấy ông đó vậy là không còn thanh tịnh nữa, thì vậy là chúng ta coi chừng đánh giá sai lệch. Thì mỗi người đã không nhiễm rồi thì trong cõi người thì chắc chắn là không thể nhiễm. Cái cõi súc sanh cũng không có làm mê mờ tâm trí của họ, xuống địa ngục ngạ quỷ họ vẫn sáng trưng như thường. Những vị Bồ Tát mà đã phát nguyện độ sanh rồi thì các cõi không có cõi nào các vị từ nan, không có từ nan bất kể một cõi nào hết. Đó là cái chuyện tâm thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh rồi thì dù ở cõi người vẫn bị ô nhiễm, dù ở trong chùa vẫn bị ô nhiễm, dù ngồi trong chánh điện mà gọi là thiền định vẫn không thanh tịnh được. Đó là điều để chúng ta phải thấy về ba nghiệp thanh tịnh là một cái gì đó được đánh giá ở một cái tận trong nguồn tâm của người đó, chúng ta mới nói được người đó thanh tịnh cỡ nào. Và điều này rất khó có cái thước nào có thể đo được. Nhưng với những người chuyên môn á, chúng ta thấy có một cái hay như thế này nè. Nếu chúng ta học lớp 12 thì chúng ta nhìn cái đứa bé làm toán lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 chúng ta rành lắm. Thì như vậy là một cái người mà đủ cái đẳng cấp tâm linh thanh tịnh đó. Họ nhìn người khác dù họ có nói đạo thanh tịnh cỡ nào, chúng ta sẽ thấy cái thức của họ dao động ở một cái chiều khác. Ngộ lắm. Thật ra chúng ta có đôi lúc chúng ta chỉ đưa tấm hình hoặc là nhìn trên màn hình cái hình của họ hiện để họ đang nói Phật pháp đó. Chúng ta có thể coi tivi một vị nào đó đang nói Phật pháp, chúng ta đoán biết được người đó đang nói cái kiểu gì. Mặc dù nói những cái lời rất là tuyệt diệu, rất là phù hợp, rất là đúng nha, nhưng mà mình nhìn thấy rõ ràng không phải. Không phải, nó chỉ là kiến thức mà, chứ không phải là công phu. Công phu để nói từ cái chỗ thanh tịnh mà nói cảnh giới thanh tịnh, nó khác với một người có kiến thức nói về thanh tịnh, hai người này khác nhau. Cho nên họ hiện trên cái khí sắc rõ lắm, rất rõ, không có giấu được. Vì vậy cái dao động sống thức tùy theo cái đẳng cấp tâm linh, nó có một cái tầng dao động rất rõ ràng, không có giấu được nhau đâu. Thật ra có đôi lúc nói đạo thanh tịnh, nói đạo giác ngộ, nhưng mình biết rõ là chưa đủ đẳng cấp. Khi nói chúng ta nghe, chúng ta đủ sức để có thể thấy được. Và những cái lời lẽ trong chuyên môn á, nó có một cái khác với những cái lời lẽ nói đúng mà không phải chuyên môn. Ví dụ như á, người ta ở trong đó người ta nói một lời. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình thương một người nào đó quá, và một người bên cạnh cũng nói như vậy. Cả hai người, ví dụ như bây giờ có hai người lại nói thương mình, nhưng mà trực giác mình cho biết người này thương thiệt, người này nói dốc rồi, người này giả bộ dụ, nói ngọt dụ. Không? Rõ ràng là chúng ta có được cái trực giác đó. Đó mới là trực giác thôi, mà chúng ta có đủ sức để chúng ta nhận ra được cái thật cái giả rồi. Mà công phu của Phật đạo thì nó phải siêu hơn gấp 1000 lần cái chuyện này nha. Chúng ta đừng có coi thường. Do đó những cái người mà gọi là trình kiến giải công phu á, Nói đây để chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta trình kiến giải công phu thì chúng ta phải biết rằng ta đang nói với thầy của mình chứ không phải nói với người dốt. Cho nên làm ơn nói thật lòng nghe biết hết rồi. Nhưng mà thầy có là lúc thầy không muốn biết lòng cũng thầy cũng gật đầu, chứ thật sự là biết hết, biết rất rõ. Cho nên nó thường muốn nói chuyện Phật pháp với ông thầy là nên bình tĩnh, đó là mình đang nói chuyện với thầy mình giùm cái đừng có nghĩ là mình nói chuyện với nít 3 tuổi nói chuyện nít 3 tuổi khác rồi, nói chuyện với ông thầy là chúng ta phải nói khác. Mình nói nếu mình thật lòng và nói đúng vị trí của mình á thì ông thầy sẽ có cách để có thể giúp mình. Còn mình đã vốn không thật lòng, mình muốn mình có một vị trí cao ở trong Phật đạo, nhưng mà thật sự mình chỉ hiểu hoặc là mình chưa có một lần đạt tới á, thì ông thầy không giúp được mình nhiều. Tại vì ông thầy có nói gì mình cũng thấy mình cao rồi. Cái khó là cái đó. Cho nên là nếu mà chúng ta là cái người học đạo thật sự á, thì đối diện với một vị mà chúng ta còn kêu họ là thầy thì nên dè dặt nên dè dặt nói một cách thật thà, cho đừng có bao giờ nói lố vị trí biết hết á. Dù là nói qua điện thoại, qua tin nhắn, qua bất kể một cái gì, nó lạ lắm. Ví dụ như chúng ta có những khi chúng ta có thể cảm nhận được là người này cũng gần tới để họ nói nha, cái người này còn cách xa lắm với cái chuyện đó. Thật ra ngày xưa có nhiều cái vị tổ mà trình kiến giải á, trình kiến giải tới nhiều trăm lần mà ông thầy vẫn ngồi nó lắc đầu à vẫn ngồi lắc đầu. Vì đệ tử trình lại cái câu mà hồi đầu đã nói một cách rất là vô tư mà ông thầy gật đầu. Vì đệ tử thắc mắc, ủa sao hồi nãy con có nói câu này sao thầy không chấp nhận? Không, nói là hồi nãy tâm người khác, bây giờ tâm người khác à. Nãy tâm khác, giờ tâm khác. Tâm đó nó mới tương ưng câu nói đó bây giờ. Nhưng mà hồi nãy không tương ưng. Tức là các vị thiền sư đủ cái tầm để có thể thấy được cái điều này. Chúng ta nên biết như vậy. Cho nên là cái mà kiến giải là vị thầy mà đủ tầm, họ sẽ biện biệt được từng khoảnh khắc tâm tư của chúng ta khi chúng ta phát ngôn. Đây là một điều cực khó. Họ nói vậy coi là quán cơ, phải là tận căn cơ thật sự chứ không phải quán bình thường đâu. Mà khi cái tâm chúng ta thấy lạ lắm, mỗi một lần mà cái tâm chúng ta nó yên chút á, thanh tịnh á, ở đây nói về ba nghiệp thanh tịnh á, thì cái tâm chúng ta nó thanh tịnh chút, chúng ta sẽ bước vào một bước tâm linh, một cảnh giới tâm linh thật sự nha. Giống như chúng ta học từ lớp 1 qua lớp 2 thật sự chứ chuyện rất rõ ràng. Cho nên từ cái sơ thiền, ly sanh hỷ lạc, nhị thiền là ly hỷ diệu lạc, thì đó là nó rõ ràng từng cái cảnh giới thanh tịnh của tâm. Và từng cảnh giới thanh tịnh của tâm tức là từng cái tầng bậc của sinh tử, từng bậc của sinh tử, cho tới những cái chiều sâu thanh tịnh của tâm là từng tầng bậc của thánh hiền. Vì vậy mà trong Kinh Kim Cang nó là các bậc thánh hiền lấy cái chỗ vô vi làm gì? Làm thứ bậc. Chính cái chiều sâu thanh tịnh đó mà nói lên được cái tự tâm của cái vị hành giả đó tới đâu. Mà cái điều này thì thật sự là không ai dò nổi đâu. Người thế gian nói dò sông, dò biển dễ dò, chứ ai lấy thước mà đo lòng người, đúng không? Lòng người đã đo không nổi rồi mà các vị thánh hiền thì vô phương đi. Vô phương chúng ta không có thể nào mà đo nổi. Cho nên ở đây chúng ta nói để với mình rất là dè dặt khi chúng ta đánh giá công phu của những người mà nó quá tầm với mình. Những người quá thông minh đó, học lớp 2 có thể giải toán lớp 5 được. Nhưng đối với Phật pháp không có cái chuyện đó. Không có chuyện đó. Chúng ta chỉ là công phu kém hơn một chút thôi, người kia chỉ cần định hơn mình một tí xíu thôi là cả một cái đời này chúng ta không hiểu được người kia. Chúng tôi nói là một đời luôn á, đừng có nói đánh giá kiểu nào khác được đâu. Chúng ta không có đủ, không đủ cái sức đó. Và chúng ta không có đủ sức đó là gì? Chúng ta đang ở cái cảnh giới phàm phu, người ta đã vào cảnh giới thánh rồi. khác nhau xa nghìn trùng luôn. Vì vậy mà khi chúng ta có những cái cư xử theo cái kiểu phàm, để chúng ta nhận định người khác theo cái kiểu phàm tâm của mình, là chúng ta dễ bị lầm lẫn. Và chính những sự lầm lẫn này nó sẽ ảnh hưởng tới cái phước báo của mình, ảnh hưởng rất là lớn chứ không có nhỏ. Do đó nói tới cái tâm thanh tịnh là một cái gì đó không đơn giản như mình nghĩ. Tâm thanh tịnh rồi thì tự động khẩu nghiệp thanh tịnh, là thân nghiệp thanh tịnh à. Chúng ta tự cái suy nghĩ đó. Thật ra trong bát chánh đạo là phải chánh kiến, rồi có chánh tư duy mới chánh ngữ, mới chánh nghiệp. Chứ không có chánh kiến thì không kiếm mấy chánh kia ra. Vậy là ngay từ đầu phải đầy đủ chánh kiến của Phật đạo. Thì khi cái nghiệp thanh tịnh á, một cái điều rất là lạ lùng, nếu mà chúng ta có công phu một chút nha, ở đây nếu chúng ta có công phu, lỡ bữa nào mà chúng ta ngồi thiền tốt, rồi chúng ta xả thiền mà cái gọi là cái dư âm định tâm của mình nó còn á, cái gì thấy hay lắm. Cũng là cái tượng Phật đó, nhưng bữa nay mình nhìn khác ghê gớm, khác lắm luôn á. Cũng là một cành cây đó, bữa nay rất là khác. Cũng là ánh sáng mặt trời bữa sáng đó, khác thiệt là khác. Khác hẳn vì cái sự thanh tịnh của mình đã lột hết mấy cái lớp mà lờ mờ trong tâm thức của mình rồi, để mình nhìn sự vật nó sâu hơn, nó sáng hơn, rực rỡ hơn rất là nhiều. Thì càng định chừng nào á, cái nhìn, cái nghe của chúng ta nó càng rực rỡ và sáng suốt chừng đó. Càng thanh tịnh chừng nào chúng ta nhìn mọi điều tới chiều sâu cốt lõi của nó chừng đó. Cho nên ngôn ngữ khi mà chúng ta nghe qua, ví dụ như mà chúng ta đang hôm qua cái người bạn mình nói một câu đó, mình nghe mình sẽ hiểu khác nhiều lắm á. Nhưng hôm nay mình đã định tâm rồi, mình nghe cái câu của người bạn mình sẽ hiểu khác nhiều lắm luôn. Hiểu biết rõ là mi muốn giở trò gì. Biết rõ luôn. Nhưng mà tâm mình loạn, hôm qua nói câu đó mình nghe nói chuyện có tình cảm phải không. Nhưng mà bữa nay mình nghe lại câu đó, mình thấy tình cảm này ẩn chứa cái gì bên sau nó, chúng ta thấy rõ lắm. Do đó cái cách mà tu tập của mình để rạn lọt tâm cho càng lúc càng được thanh tịnh á, trong ba nghiệp mình càng lúc càng được thanh tịnh, là một cái gì đó để thể hiện một cái đời sống tâm linh thực thụ, chứ không thể nói chuyện bên ngoài được, không thể nói chuyện bên ngoài được. Và người càng có công phu chừng nào chúng ta càng thấy rõ chừng đó. Chúng ta thấy người đó đứng nhìn, có thể đứng nhìn một cái hoa, họ đứng nhìn một ngày, họ không có đi lãng kỳ như vậy. Họ có thể đứng chết một chỗ nhìn một cành hoa thôi, nhưng mà hỏi hoa đó đẹp hay sao mà đứng nhìn vậy, họ không thể diễn tả cho mình nghe được cái đẹp của hoa. Một cái điều kỳ lạ là khi mà cái tâm họ thanh tịnh rồi, họ đứng nhìn một cái cành lá thôi, họ lấy là thấy là từng khoảnh khắc một, mỗi đẹp, mỗi mới, mỗi đẹp mới khác thường, chứ không phải cành lá đó là lá hồi nãy mình thấy nữa. Cho nên càng xảy ra thời gian nhiều chừng nào thì họ cảm nhận nhiều cái đẹp trong một cục cành lá rất nhỏ trước mặt nhỏ chừng đó. Nhiều tâm họ càng lúc càng thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh chừng nào thì vạn vật đều càng rạng rỡ, rực sáng, đẹp đẽ chừng đó. Cho nên khi một người tâm thanh tịnh rồi, họ nhìn đời với cặp mắt hoàn toàn cởi mở. Vì vậy cái gì họ cũng có thể thương yêu được, chứ họ không ghét bỏ. Vì vậy cho nên lúc nào tự động mình mới ngủ thức dậy, mình cảm giác mình yêu đời, thấy chưa? Thì đêm đó là cái giấc ngủ chúng ta rất sâu. Ngủ vậy nhìn chán quá, nhớ chuyện gì cũng chán hết á, không muốn làm, nhớ tới là bực bội, nhớ tới là phiền muộn. Thì nguyên một cái đêm đó là mình phải nói là mình tắm trong phiền não. Nhưng mà lỡ đêm đó mình ngủ quá sâu đi, tâm mình thanh tịnh thật sự, bữa nay mình nhìn đời với cặp mắt hoàn toàn khác liền. Đó, thành ra chúng ta thấy cái tâm thanh tịnh là một cái giá trị lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Cho nên người tu của mình á, cái tài sản quý giá của mình là tâm thanh tịnh. Và nếu ai coi trọng tâm thanh tịnh là một kho tàng quý báu cho cuộc đời của mình, thì người đó sẽ lần hồi sẽ khai mở được kho tàng này để mà sống một cái đời sống đầy đủ và sung mãn. Một cái điều lạ kỳ á, tâm chúng ta không thanh tịnh á, cái gì mình cũng cảm giác thiếu thốn. có kiểu nào chúng ta cũng cảm giác nó thiếu, ngộ gì nó được là chúng ta thấy còn thiếu gì đó. Chúng ta mơ ước và được cái đó, chúng ta vẫn cảm giác nó còn chưa đủ, kỳ như vậy. Nhưng khi tâm thanh tịnh rồi là hoàn toàn đầy đủ. Càng thanh tịnh chừng nào là càng thừa chừng đó để có thể ban phát cho người khác. Thanh tịnh thì những cái phúc lạc bắt đầu nó trào dâng lên tâm thức chúng ta. Chúng ta có cảm giác rằng hoàn toàn không còn thiếu gì trong cuộc đời nữa. Và lúc đó chúng ta chỉ nghĩ tới chuyện ban phát thôi, chứ không bao giờ chúng ta nghĩ tới cái chuyện thu trở lại. Rất đặc biệt. Tại ra khi mà tâm thanh tịnh rồi, nhiều chuyện để có thể nói với nhà. Nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện kỳ diệu xảy ra. Tâm thanh tịnh thì trí huệ thì đương nhiên là phải khai mở rồi. Chúng ta sẽ hiểu cái câu nói của một cái quyển kinh nào đó mà trước đây cả ngàn lần đọc qua không hiểu. Giống như Nguyễn Du đúng không? Nguyễn Du mà hồi chưa đi Trung Hoa thì đã từng đọc kinh Kim Cang hàng ngàn lần mà đâu có hiểu đâu. Vậy mà đi qua tới cái đài chia kinh của Thái tử Chiêu Minh rồi, đứng nhìn cái đài chia kinh thôi chứ đâu có thấy ai, đâu có thấy kinh đâu. Nhưng mà sụp xuống lại cái đài chia kinh đó xong, Ngài làm và kể Ngài đã từng đọc kinh Kim Cang hàng ngàn lần nhưng mà không hiểu. Hôm nay đến trước cái đài chia kinh này mới hiểu được kinh vô tự đó mới chính thật là chân kinh. Và từ đó lấy tên là Tố Như. Thật ra cái tên Tố Như là tên tự Ngài lấy từ lúc ngộ bản kinh Kim Cang mới ra tác phẩm truyện Kiều. Hy vọng là chúng ta sẽ nói tới cái chuyện này một lúc nào đó. Bằng tinh thần kinh Kim Cang qua ngôn ngữ của Nguyễn Du qua bản kinh, bản truyện Kiều. Rất chuyên môn chứ không đơn giản là một cái tình tiết, một tiểu thuyết của một người phụ nữ bán oai, không có chuyện đó đâu. Đó, thì vậy là chúng ta mới thấy rõ ràng là khi tâm thanh tịnh là chúng ta sẽ thấy ra nhiều việc. Có những việc mình hoàn toàn không thấy được. Có những việc mà chúng ta có thể gần như là nó bích lấp với mình đâu, từ muôn vạn kiếp gì đó. Tự nhiên tâm chúng ta thanh tịnh cái chúng ta thấy ra. Cho nên thường người ta nói là giới định tuệ, tức là khi chúng ta định chúng ta khai tuệ, chứ không phải. Cũng có thể nói là định khai tuệ, nhưng mà thật sự nó có một cái tí gì ở trong đó. Những cái bước ban đầu á là tâm lắng động thì trí tuệ khai mở có. Nhưng đến cái chỗ, có những cái chỗ mà nó sâu á thì khai tuệ mới đạt được chánh định. Có những cái chỗ đạt được chánh định nó mới có chánh tuệ. Nhưng mà cái này giữa chánh định và chánh tuệ nó vẫn còn có một cái gì đó khập khiễng. Nhưng mà cái chiều sâu của tâm linh, của thiền học thì định tuệ không có khác nhau. Định tuệ đồng đẳng, tức là ngay khi tuệ tức là định, ngay khi định tức là tuệ. Và cái gì mà vừa lặng lẽ thanh tịnh mà vừa rõ soi thì cái đó mới là định tuệ thiệt mà Phật muốn nói. Còn ví dụ như tâm mình lắng để được thanh tịnh mà khai tuệ thì nó chỉ là những cái bên ngoài, chưa có đến chiều sâu. Cho nên ở đây mà muốn được làm sao mà ba nghiệp thường trong sạch thì là một cái đời sống tâm linh sâu sắc lắm. Phải nói là rất sâu sắc mới có thể cảm nhận, mới có thể hiểu được cái sự thanh tịnh tâm. Thật ra chúng ta thấy cũng có rất là nhiều cái người Phật tử cũng như là tăng ni. Thấy chưa? Mình mặc dầu là mình chưa có hiểu sâu, chưa có từng công phu, nhưng mà ít nhiều gì trong lòng của người học Phật khi nghe nói ông thầy này ổng nhậm định được 5 bài 3 ngày cái tự động mình có cảm tình à. Nó có một cái hay vậy đó. Hãy giờ muốn gặp, ước gì mình được gặp thầy là nhập định 24 tiếng đồng hồ để mình nói chuyện, để mình đánh lễ gì đó. Đại khái là vậy, mình luôn luôn trong lòng mình có cái đó. Mà giờ mình chưa biết ổng nhập định thiệt hay không, nghe lời đồn cũng muốn gặp. Giống như hồi xưa mình nghe thầy đó nhập định 24 tiếng đồng hồ để tôi coi mặt ổng coi làm sao. Mình muốn coi cái ánh mắt của người ở trong định mới vừa ra định, cái thần thái, cái nhìn của họ về duyên cảnh họ như thế nào. Và chúng ta đủ cái độ sâu chúng ta thấy hay lắm nha. Cái cặp mắt á, Nó nói hết những cái gì thanh tịnh, không thanh tịnh trong tâm của người ta. Đúng là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn thiệt. Cái ngày nào ha, chúng ta nếu mà chúng ta chịu khó mỗi ngày mỗi gọi kiến, mỗi sáng nên gọi kiến để mình coi cái tâm của mình, hay lắm. Đêm nay mình thiền định tốt, có một giấc ngủ sâu, sáng mai cái ánh mắt mình nó khác lắm. Cái thần thái của mình nó lạ thường lắm. Nó có những lúc mình rực sáng mà chính bản thân mình cũng phải giật mình với cái rực sáng này. Và nó có thể còn tồn động trong một ngày nếu một ngày đó mình không có chuyện gì để phiền muộn. Và những người bạn mình nếu gặp với cái ánh mắt đó, họ cũng có một cái cảm giác khác nữa. Lạ, thực sự rất lạ. Nhưng mỗi cái đêm đó với những cái phiền muộn mà mình trăn trở ngủ hoài không được, sáng ngày thấy giờ mắt thần thái nó đục xuống liền tại chỗ. Nhìn thấy cái mặt đêm hôm ngủ không được liền. Những người bình thường họ thấy được. Thành ra giữa cái cạn và cái sâu trong tâm linh nó lộ hết trên cái ánh mắt. Cho nên mình có thể nhìn qua được cái ánh mắt của người này có cái từ tâm thật sự hay không. Đó là tiếng nói của tâm hồn, chứ không phải là cửa sổ nữa ha. Phải nói theo cái kiểu của nhà Phật, ánh mắt là tiếng nói của tâm linh, không còn là cửa sổ đâu. Thành ra cái tâm linh của người này á, mà sâu á, chúng ta mới nhìn ra được cái thần của họ nó yên bình một cách kỳ lạ. Yên bình kỳ lắm. Và cái sự yên bình đó nó đem theo một cái năng lực rất là lớn khi họ nhìn mình. Mình đang rất là phiền với rất là nhiều chuyện của cuộc đời. Nhưng mà vị đó nhìn mình chưa kịp nói câu nào hết đó. Chúng ta tưởng tượng như chúng ta bị rớt xuống một bể nước mát này. Lạ lắm. Gọi là từ thị, tức là cái ánh mắt mà từ bi của Đức Phật nó đủ sức để nó có thể thay thị, nó để có thể cảm hóa tất cả chúng sanh muôn loài. Mà mình á, người phàm mình thấy kiểu mắt sáng nha. Nhưng mà thực sự á nha, chúng ta tưởng tượng mà ban đêm mà sử dụng một cái loại đèn pin á, đèn pha cực lớn. Khi mà những người mà có cái lực lớn về tâm linh á, họ có cái định lực sâu á, họ nhìn một cái hả là mấy cái cảnh giới khác họ sẽ bịt mắt, giống như ban đêm mình gặp cái đèn pha mình bịt nữa. Chúng ta mới cảm thấy được những cái điều này. Những cái loại chúng sanh mà xấu ác, không đủ sức để có thể ở trước mắt cái người có định lực. Chuyện ghê gớm như vậy. Này là một cái chuyện mà một cái chuyện lạ của tâm linh đó. Cặp mắt họ quét một cái là né hết, sụp hết. Và cũng cặp mắt đó đủ sức để có thể làm thức tỉnh rất là nhiều cái loại chúng sanh mà qua cái tầm nhìn họ, chỉ cần họ nhìn thôi. Giống như cái ánh sáng đèn mình soi tới đâu thì sáng tới đó. Thì vậy là có một số những cái loại tâm thức của chúng sanh nó đang bị rất đau đớn, rất phiền muộn mà cái người này đi trên đường thôi là rất là nhiều chúng sanh được an lạc, phá vỡ rất là nhiều cái rút mắt, kèm theo cái lực tâm. Lực tâm và cái ánh nhìn của họ nói để nói được cái từ thị của Đức Phật. Và ra khi mà những cái vị Phật, những vị Bồ Tát, các vị không phải lên tòa thuyết pháp để có thể khơi mở được đạo lý và phá vỡ được phiền não của thiên hạ đâu. Gần như là tất cả những cái gì nơi thân phần của họ xuất hiện ở đâu là chúng sanh được lợi lạc tại đó. Đó là cái điều kinh khủng của đạo Phật. Cho nên không có cái khoảnh khắc nào trong cuộc đời các vị Bồ Tát không làm Phật sự cứu độ chúng sanh. Chúng ta phải nói một câu như vậy. Đạo Phật là một cái gì đó khi mà chúng ta hiểu sâu rồi là các vị Bồ Tát chúng ta chỉ đi đầu gối mà lễ lại thôi, chứ không có còn nói câu nào khác nữa đó. Chúng ta hết sức là kính ngưỡng những cái hành động tạo tác Phật sự của các vị. Tại vì tâm lực lúc nào cũng tràn trề cái phúc lạc, cũng tràn trề cái từ bi trong dòng vũ trụ này cả. Không nói ra miệng, nhưng mà cái ánh mắt quá từ bi. Một chúng sanh đang rất là đau khổ, chạm tới ánh sáng đó tự dưng được hóa giải. Có những cái cõi mà các vị đi ngang là gần như nó rực sáng lên, thay đổi hết tâm thức của một số cõi. Đây là cái chuyện gọi là từ thị độ chúng sanh đó. Chứ không có sử dụng ngôn ngữ cái kiểu của mình đâu. một điều lạ như thế. Cho nên tâm thanh tịnh tự động nó sẽ gì? Nó sẽ không phải sáng của mình mà tự động trở thành một cái sự phát sáng. Phát sáng lạ lắm. Nếu như cái tâm thanh tịnh chúng ta đủ lớn thì các vị chư thiên sẽ không đủ cặp mắt để có thể nhìn cái người của Ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai không phải là cái chuyện huyền thoại. Chúng ta hiểu được cái chuyện này rồi, chúng ta mới thấy là chư Phật một lần như vậy quá đủ để có thể xài phước báo hàng hà sa số kiếp về sau. Một lần tâm thanh tịnh thôi là cái phước báo đó đủ để có thể cứu giúp rất nhiều chúng sanh, rất nhiều cõi. Cho nên mà giữ được ba nghiệp thường trong sạch là phước báo nghìn trùng, không ai có thể so sánh được. Cho nên đây là một cái chuyện khó ha, không phải dễ, không phải dễ để cho tâm thanh tịnh. Càng nói đến tâm thanh tịnh chừng nào chúng ta càng mới thấy được cái năng lực cứu độ của cái tâm thanh tịnh càng lớn chừng đó. Do đó với người tu, tại sao ở thâm sơn cùng cốc, ở tận trên đỉnh núi cao, tận trong rừng sâu mà vẫn có người đến để lễ lại cúng dường. Thật sự người đó hoàn toàn không biết cái ông thầy đó trong đó tu đâu, nhưng mà bữa nay là ăn không ngon, ngồi không yên, dứt khoát là phải leo cái núi đó để cúng dường ông thầy đó. Mà ai nói đâu, không biết. Ai nói thì không biết, mà tự nhiên sáng nay là không còn chịu nổi nữa, phải dứt khoát đi lại ông đó ba lại cúng dường cái rồi mới chịu. Cái năng lực nó lạ lắm. Những cái năng lực đó không phải là, không phải là chiêu cảm cái sự cúng dường đâu, nhưng mà các vị chư thiên thương mình, các vị hộ pháp thương mình, muốn mình có một chút phước báo, các vị thúc mình đi, gọi là lôi mình đi. Chứ mình không biết, lên gặp thầy này rõ ràng là mình chưa từng biết mặt, chưa từng nghe danh, vậy mà mình phải đi gặp, kỳ vậy đó. Thật ra chúng ta mới thấy là cái năng lực thanh tịnh đó nó đủ để có thể chiêu cảm tất cả những cái gì vốn có. Và lạ lắm, nếu mà cái tâm chúng ta còn vọng động á, cái kiểu thế gian gọi là cầu không được ước không thấy. Nhưng mà tâm thanh tịnh rồi đó ha, tâm thanh tịnh mà đủ cái tầm phước báo, mấy vị chư thiên, mấy vị hộ pháp ngồi chờ ông này tác ý cái là tới liền. Chỉ cần vị đó chỉ cần tác ý một cái là chư thiên hộ pháp tới liền. Kỳ lạ như vậy. Muốn các vị rất là mong đợi sự cúng dường với những người có tâm lực lớn. Có nhiều vị tổ ở trên núi, chúng tôi quên tên, hình như là cái vị thầy, vị tổ đó ở trong đạo tràng của ngũ tổ diễn hay gì đó, tự dưng ba ngày không xuống ăn cơm, không xuống ăn cơm với chúng, xuống tới cái ngày thứ tư xuống bị sư phụ quở, sao mấy ngày nay người không xuống ăn cơm quả đường chung với chúng tăng. Cái vị này cũng nói giọng ngon, dạ thưa sư phụ, ba ngày hôm nay chư thiên cúng dường con. Thầy rầy liền, tu mà để cho chư thiên thấy tâm như thế là không được. Ông thầy này quản đảnh lễ sám hối sư phụ, quay về không ăn cơm quả đường, về là đóng bít tâm lại, mấy ông chư thiên đi vòng vòng không thấy đâu hết, để cúng dường luôn. Mỗi ngày mỗi xuống ăn cơm với chúng trở lại. Thật ra khi mà tu để mà mở tâm mà chư thiên thấy để cúng dường đó, thì thuộc là cái dạng quá tệ rồi, đúng không? Giống như ngày Triệu Châu có một cái lần đi xuống núi. Đi xuống núi thì cái đạo tràng đó, một vị thầy chuẩn bị cơm nước, chuẩn bị đủ đồ để cúng dường. Ngài Triệu Châu nói vô gặp, chuẩn bị đón rước đồ Phật tử đồ linh đình. Hỏi tại sao mà các vị biết ta xuống đây. Nói dạ thưa sư phụ, đêm hôm vị thần mách bảo Ngài Tỳ Kheo nói đây là cái lỗi của ta, vẫn còn để tâm cho chư quỷ thần thấy, quay về liền, không đi nữa. Quay về. Cho nên sau này Ngài Tỳ Kheo nói là trong 24 giờ, không, trong 24 giờ hành đạo của ta, ta chỉ động tâm trong lúc cơm cháo mà thôi, ngoài ra là không ai có thể mò nổi Ngài Tỳ Kheo. Không mò nổi, không biết ổng ở đâu, không biết ổng là ai luôn. Có một lần thổ địa quỳ đảnh lễ, Ngài cũng thấy, Ngài cũng buồn. Có một lần đang đi và thấy có một ông áo xanh ra quỳ lại. Ngài Tỳ Kheo biết nhưng mà hỏi ông là ai, nói dạ con là thổ địa ở vùng này lâu quá, bữa nay con mới thấy được hòa thượng. Ông nói lão tăng tu hành coi như là bất lực để cho quỷ thần thấy tâm, quay trở về dụng công tiếp. Thì ra chúng ta mới thấy rõ ràng là những vị mà có đức thực sự, tâm thanh tịnh thực sự rồi, thì các vị quỷ thần, các vị chư thiên luôn luôn chờ đợi. Cho nên những ai mà có ví dụ như đang làm công tác Phật sự mà tác ý có Phật tử cúng dường thì đừng có vui mà nên buồn là mình đã bị quỷ thần thấy tâm rồi. Bị quỷ thần thấy tâm rồi. Quỷ thần thấy tâm là đương nhiên là họ sẽ hộ trì. Cho nên là khi tâm thanh tịnh thì ngay cả chư thiên không đủ mắt để có thể thấy. Không đủ đâu, không có đủ tầm nữa. Cho nên bây giờ mà mình còn thấy người ta, mình còn bị người ta thấy, không? Không phải chư thiên mà quỷ thần cũng thấy tâm mình. Cỡ như mình đây là ai cũng thấy hết. Mình đây ai cũng thấy hết, lộ tướng hết, không ai giấu được. Không ai đủ sức để có thể mà cho chư thiên thấy, làm cho chư thiên không thấy tâm của mình. Nhưng mà đến những cái đoạn mà chúng ta thấy là công phu lớn rồi á, giống như trong kinh Thập Thiện á, chúng ta thấy không, khi Đức Phật xuất hiện rồi, cái hào quang của Đức Phật đủ để có thể che chắn cái hào quang các vị Bồ Tát, các vị La Hán và chư thiên cõi trời. Rồi là khi mà xuất hiện Đức Phật ở đâu là khủng khiếp lắm. Vậy mà trong suốt cái giai đoạn mà Đức Phật ở chung với chúng tăng á, thì rất ít vị thấy được hào quang của Đức Phật. Ngay cả A Nan thị giả không thấy. Nhưng mà kỳ lạ là mỗi đêm thì A Nan đều thấy cái rừng sáng. À, ngay cái chỗ hương thất của Đức Phật sáng lên. Mỗi đêm sáng kiểu, tại mỗi ông trời xuống một ánh sáng khác nhau. Ông trời xuống ban đêm khỏi đốt đèn nguyên cái vùng đó luôn. Mà trong chúng thì ngủ hết, riêng là A Nan thì thức. Cho nên cứ mỗi sáng là ngày đang vô bạch Thế Tôn, đêm hôm ông trời gửi nào xuống hỏi đạo Đức Thế Tôn, thì Đức Phật phải thuật lại à, không, Đức Phật thuật lại là đêm hôm là trời Đế Thích xuống hỏi ta câu này, ta giải thích như thế này, thì anh đang ghi lại, ví dụ vậy đó. Tại vì trong lúc ngày anh đang làm thị giả thì anh đang có đưa ra điều kiện này, tức là với Đức Phật thì có thể là Đức Phật lên trời thuyết pháp, Đức Phật xuống Long Cung đi địa ngục thuyết pháp tùm lum, mà con thì không theo được. Nghe chưa? Đức Phật nói chuyện cho cõi âm, hoặc nói chuyện cho cõi dương, nói chuyện cho chư thiên, hoặc nói chuyện Long Cung, con không nghe được. Thì Đức Phật phải tường thuật lại cho con nghe. Thành ra bản kinh Thập Thiện là bản kinh Đức Phật nói chuyện cho Long Cung, A Nan không có đi theo được. Thì khi Đức Phật về là Đức Phật phải thuật lại là Đức Phật thuyết kinh Thập Thiện ở Long Cung, thì chúng ta mới có bản kinh Thập Thiện chúng ta nghe. Cũng như cái bài kinh Phước Đức mà quý vị có nghe chúng tôi giảng ở bên Mỹ đó, thì bài kinh Phước Đức nó không phải là cái bài Đức Phật nói cho cõi phàm mình nghe, mà là đêm đó chư thiên ở cõi trời xuống thưa hỏi đạo lý, Đức Phật mới nói bài kinh Phước Đức đó. Và sáng hôm sau A Nan hỏi, Đức Phật mới kể lại. Nó có ra bài kinh Phước Đức và cũng nhiều bài kinh ở trong cái hệ thống kinh Nguyên Thủy, là rất là nhiều chư thiên xuống hỏi. Mà A Nan đêm nào cũng thấy mà chỉ thấy hào quang thôi, không thấy cái gì. Không thấy cái gì. Nhưng mà ngược lại chư thiên ở cõi, khắp các cõi, chư thiên ở khắp các cõi thì thấy cái ánh sáng rực rỡ trong cõi ta bà của mình. Vậy mà người phàm không ai biết hết. Người phàm không ai thấy. Ngay cả chúng tăng cũng ai thấy. Nhưng không có chứng A-la-hán, không có chứng thánh quả, không ai thấy nổi hào quang của Đức Phật ở cái ngần nào hết đó. Nhưng mà theo như kinh diễn tả, mà ánh sáng của Đức Phật là bằng hàng tỷ cái ánh sáng của mặt trời này cộng lại lận đó, chứ không phải là hàng triệu đâu. Khủng khiếp như vậy. Cho nên mười phương thế giới đều thấy được ánh sáng này. Giống như chúng ta mà ban đêm đi máy bay, chúng ta nhìn thành phố, chúng ta thấy đèn sáng trưng ha, nhỏ lắm, có một tí xíu à, chưa bằng một phần tỷ lên thừa tỷ ánh sáng của Đức Phật. Về đêm, cả đêm lẫn ngày khắp cái hư không này được ánh sáng đó chiếu rồi. Thành ra trong kinh mỗi lần mà Đức Phật thành đạo, có một Đức Phật ở cõi nào thành đạo rồi thì cái cõi tâm tối hôm nay đã có ánh sáng mặt trời, có ánh sáng trí tuệ thật sự chứ không phải là chuyện thường. Nhưng mà tâm thanh tịnh thì chuyện đó lại xảy ra. Thành ra có khi đó là hồi xưa các vị tổ, các vị tổ họ đi họ có thể nhìn, họ tìm đệ tử, tìm người truyền thừa, họ nhìn trong mấy cái đọt cây, họ nhìn rừng, họ đi đường họ hay nhìn rừng chứ không có nhìn phúc thị, ít ít cái khi mà nhìn cái nhà cao cửa rộng lắm, mà đa số là nhìn những cái rừng, những cái nơi thâm u, những cái chỗ nào mà họ thấy ở đó một là có mây ngũ sắc, hai là có một ánh sáng nào đó mà cái khả năng hình như tổ sẽ thấy được, thì biết ở đó là có người có căn khí đại thừa. Căn khí đại thừa trong lúc họ chưa sáng đạo là chỗ đó lơ mơ có mây ngũ sắc xuất hiện, mà chỉ là những ông tổ mới đủ tầm thấy nổi. Mặc dù họ chưa ngộ đạo, nhưng mà cái người có căn khí nó sẽ lộ cái ánh sáng nó ra lên cái hư không, cái vùng họ đang ở. Không đơn giản là tâm họ thanh tịnh rồi nhưng mà họ chưa được khui mở thôi, thì năng lực đó nó tạo thành một cái lực sáng lạ lắm. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là một cái mảnh đất mà có cái người chuyên tu ở, chúng ta vào chúng ta có một cái cảm nhận khác, khác lắm luôn á. Nếu mà tâm chúng ta yên thanh tịnh chút, chúng ta chỉ cần bước vào cái chùa đó thôi nha. Bước vào cái chùa đó chúng ta thấy cái khí trước mắt là cái khí yên bình ở cái chùa đó, tại cái lực tâm của vị thầy lớn đủ có thể bọc hết cái khung đất đó, thì chúng ta bước vào cổng chùa cho chúng ta thấy cái chùa đó nó có một cái gì đó lạ lắm, mà mình không đủ sức để mình có thể diễn tả được cái lạ của miếng đất này. Nhưng mà nó mình cảm nghe nó nhẹ nhẹ gì á, mình tưởng là nhờ chùa thờ Phật, mình là người yêu Phật cho nên mình vô mình thấy được mặt Phật mình nhẹ, thì không có, nhờ cái lực của cái người tu trong đó chứ không phải là cái tượng Phật. Thế giờ cái lực đó nó sẽ làm cho cái vùng trời đó nó yên bình, nó thanh tịnh và nó tạo một cái lực sáng đó. Cho nên là tại sao những cái chùa nào mà nó được phát triển hưng thịnh, nó có nhiều chuyện vừa phước báo vừa cái việc tu tập, rất là nhiều chuyện, nhưng mà có những cái chùa chuyên tu thực sự á, thì chúng ta thấy một cái đời sống yên bình ở đó, nó lộ ra cái khí yên bình lộ ra, và cái ánh sáng nó cũng khác nữa. Cũng là mặt trời buổi sáng này, nhưng mà chúng ta đi ra khỏi cái vùng đất đó chúng ta thấy khác liền à. Nhưng mà vào cái vùng đất đó chúng ta thấy khác, vừa cộng ánh sáng mặt trời mà nó vừa cộng ánh sáng của cái người đó, của cái chùa, của những cái người đang tu trong chùa đó, chúng ta sẽ thấy ánh sáng nó khác, khác lắm. Thật ra cái tâm thanh tịnh chúng ta thấy nó tạo rất là nhiều chuyện. Không đơn giản là tâm thanh tịnh là lắng động tâm thức, là ít có vọng động, ít có phiền não, không có đơn giản như vậy đâu. Nó là những cái chuyện của tâm linh mà chúng ta có thể nói với nhau hết một đời chưa hết về cái tâm thanh tịnh. Nói hết một đời luôn, chứ không có đơn giản đâu. Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mà người đó cái tâm thanh tịnh đi một cái vòng thôi, đi cái vòng thôi, như hồi nãy mình nói cái sức thanh tịnh đó ha. Cái gì không có tưởng tượng nổi những cái loại chúng sanh mà thấp á, ngay cả những con côn trùng nó cũng nhận được cái lực đó nữa. Nó đang dao động, nó đang bất an, nó đang khổ sở, mà người đó đi tới tự nhiên nó nghe giống như có một luồng gió mát thổi để tiêu hết những cái sự nóng bức của nó. Và những người cõi âm thì quá sướng luôn. Thật ra nếu mà vị này mà đủ cái tâm lực để mà bắt đầu trang rãi, ví dụ như trước khi họ đi họ dùng cái lực, cái từ tâm họ bắt đầu họ hướng đến, họ đi một cái vùng nào đó họ ban rãi cái tâm từ của họ, thì cái lực nó lại càng khủng khiếp hơn nữa. Nó ảnh hưởng rất là lớn cho từng bước đi một của vị này. Đó, cho nên là chúng ta thấy là ba nghiệp thanh tịnh là một cái gì đó trong đời sống tâm linh lớn lao vô cùng, chứ không phải là ba nghiệp thanh tịnh là chuyện bình thường. Và thanh tịnh từng bước một, không từ vị phàm, có thể tâm thanh tịnh là tương ưng với một cái cảnh giới của trời. Tâm thanh tịnh đó đủ để có thể hết đời này sanh về cõi trời. càng định lực sâu, càng thanh tịnh chút nữa thì chúng ta sẽ bước qua khỏi cõi trời là tới cảnh giới của thánh hiền. Chúng ta có thể thanh tịnh để đạt được những cái định sâu, để chứng được những cái quả thánh ở trong thánh quả của Phật đạo. Và thanh tịnh có thể chứng tới A-la-hán, chứng có thể Bích Chi Phật, chứng Bồ Tát và chứng tới Phật quả, thì cái mức độ thanh tịnh khủng khiếp. Thanh tịnh nó không thể nói được. Thật ra giữ được mà thân tâm thanh tịnh ha, ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh là một cái gì đó thể hiện một cái đời sống nội tại rất lớn lao của một hành giả tu tập. Chứ còn muốn gìn giữ ba nghiệp thanh tịnh không có dễ đâu. Không dễ, thật sự là không dễ. Không dễ. Nhưng mà rất là nhiều người hiểu lơ tơ mơ về tâm thanh tịnh lắm. Đơn giản quá, không? Mình ngồi tâm mình yên là thanh tịnh rồi. Ngồi đây mình không có động niệm là tâm mình thanh tịnh rồi. Thì đương nhiên có đó, nhưng mà mức độ thanh tịnh đó chưa tới đâu. Chưa được cái gì, chưa nói lên điều gì về năng lực thanh tịnh của tâm. Nhưng mà chúng ta nói về năng lực thanh tịnh và cứu độ khai mở của tâm chúng ta khủng khiếp lắm. Ví dụ như á, chúng ta thấy có nhiều chùa tụng kinh Kim Cang rối chùa nha. Có không? Quý vị có nghe điều đó không? Có nhiều gia đình tụng kinh Kim Cang ở nhà đình đó xáo trộn thiệt á. Rồi cái nói là tụng kinh Kim Cang nóng, nó vợ chồng tôi cự lộn rết à. Gia đình tôi sòn xáo rết à. Xin thưa nó cũng không phải là không có chuyện đó xảy ra. Tại vì kinh điển Đại Thừa, khi mà chúng ta đọc tới một bản kinh, một chữ trong bản kinh điển Đại Thừa nào đó, và mỗi một chữ trong bản kinh Đại Thừa chúng ta đã từng nói với nhau rồi, có hằng hà sa số chư thiên họ hộ vệ. Chúng ta phải hiểu kinh điển Đại Thừa cái kiểu này. Do đó mà khi chúng ta đọc bản kinh mà chúng ta hiểu lệch lạc, khi cái chữ đó, ví dụ như cái chữ đó một vị hộ pháp họ hiểu khác, họ hộ pháp ở trong chùa họ đang hiểu cái chữ kinh đó khác hay hơn mình. Đúng không? Chúng ta dùng cái từ là hơn mình, nghĩa đơn giản đi, họ hiểu sâu hơn mình là tại vì họ, ông hộ pháp đã từng nghe mấy ông thiền sư giảng rồi. Hộ pháp chùa này, ví dụ như hộ pháp chùa này là trong mấy ngàn năm trước ổng đã từng hộ trì cái chùa nào đó rồi, hộ trì của một hòa thượng nào đó rồi. Bây giờ ông về ông hộ trì cái chùa này, thì vậy là ông đã từng nghe, đã từng hiểu rồi, đã từng học bản kinh Kim Cang rồi, mà tự động cái mình đọc mình hiểu khác, hiểu khác làm loạn cái khí ở trong chùa đó. Thành ra nó xảy ra chuyện lộn xộn, mấy ông chư thiên bất mãn, mấy ông hộ pháp không vui, chuyện xảy ra lộn xộn. Thành ra cũng một bài kinh, cũng một quyển kinh đó, và cũng cái người đó đọc, thì chùa lại bắt đầu thay đổi sáng ra. Là tại vì cái tâm thức của người này đã hiểu quá sâu về cái quyển kinh họ đang đọc, hiểu tới tận cùng bản kinh đó. Rồi ra các vị Long Thiên Hộ Pháp á, họ thích thú, họ được khai mở trí huệ bởi cái tâm lực của người này, vừa đọc vừa hiểu, và vừa đọc vừa hiểu thì vừa phát sáng, và vừa phát sáng thì vừa khai thị cho những người xung quanh. Thì ra trong một cái buổi nói chuyện của một bản kinh nào đó, có những cái chùa giảng kinh mà cũng không thể phát triển được. Chúng ta không thể trách những vị đó, cũng có tâm truyền pháp lắm, nhưng mà không đủ để có thể mở được cái pháp của Phật ra cho các vị Long Thiên Hộ Pháp hiểu. Chuyện nói là những người phàm mình hiểu, các vị rất là khó chịu. Nhưng có những chùa chỉ cần một thời pháp của một vị hiểu thấu thôi, chùa đó tự động. Thành ra có những nhiều chùa muốn thỉnh các bạn tôn túc tới là vì lý do này. Vì lý do này, ổng chỉ cần đi tới là ổng đi vòng chùa, ổng đi ra thôi, hay là bao nhiêu cái ông hộ pháp được khai mở, bao nhiêu chư thiên nói vỗ tay ăn mừng. Và nói vậy chưa nói tới thuyết pháp, chỉ cần vị đó đến đó lực thanh tịnh đủ quá giải hết tất cả những cái tà khí của một cái chùa đó, ví dụ vậy, là cái chùa đó tự động thay đổi hưng khởi lên liền. Có chùa một vị đi tới thôi, họ chỉ cần đi vòng hoặc họ đốt hương lễ Phật ở chỗ đó thôi, không có cần làm gì đâu, chùa đó tự động hưng khởi. Đó là tâm thanh tịnh của một cái người có công phu lớn. Thật ra có những nhiều từ chùa rất là chờ đợi, phải không? Rất là chờ đợi, rất là mơ ước có một vị tôn túc đặt chân tới mảnh đất này cỡ mình. Và nếu có một người chân sư đặt chân tới mảnh đất của mình rồi đó là khác đi cái đời sống vật chất và tâm linh của một cái chùa đó, không phải đơn giản. Cho nên một cái cõi nước nào mà có vị đó thì cõi nước nó tự động có một cái gì đó nó thanh bình thật sự, chứ không phải chơi đâu à. Và điều này bà Võ Tắc Thiên đã có nói trong bản kinh mà Pháp Bảo Đằng Kinh, chúng tôi có nói tới điều này. Võ Tắc Thiên ngày xưa bà thấy được điều đó. Bà nói sở dĩ bà tại vị và yên ổn thanh bình này là nhờ Lục Tổ Huệ Năng thành đạo. Bà ra đời cùng cái thời của Lục Tổ Huệ Năng thành đạo, hiểu được, một vị lãnh đạo quốc gia hiểu được điều đó. Và câu nói đó trong lịch sử nhân loại không có vị lãnh đạo thứ hai nói được điều này. Cho nên trong lịch sử nhân loại không có vị vua nào mà ngồi lâu hơn bà Võ Tắc Thiên là 50 năm. Không có, chưa có, ít có người nào trong lịch sử một người nữ mà làm vua hơn 50 năm là khủng khiếp, một kỳ tài của thế giới. Mọi người có trí tuệ sâu đến mức độ vậy, mấy đạo giáo khác ranh tị bắt đầu nó đốt thật sự bả, nó dựng cái sử bậy bạ lên làm thúi rửa bả, chứ thật sự bả không có chuyện đó. Một người Phật tử hiểu đạo rất sâu, sau khi tiết giảng đi gặp Lục Tổ và Năng về chỉ cần trình lại là ngộ đạo. Nói cái chuyện ngộ đạo từ Lục Tổ và Năng nghe là bà ngộ liền, siêu đến mức độ đó, chứ không được, không, bà không có cái duyên được gặp trực tiếp ngài Lục Tổ. Nhưng mà sai người thân cần cẩn thận của mình đi, mà cẩn thận cũng quá siêu. Nói ra gặp đảnh lễ Lục Tổ, sau khi được Lục Tổ khai thị rồi, về chỉ cần kể cái chuyện khai thị của Lục Tổ thôi, bà ngộ. Và chính bà ngộ, bà mới nói cái câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp mà tất cả cái khai kinh của mình đều có. Bây giờ cũng có một số người không hiểu nổi cái bài này, lại có những cái sự chê tra trách thì mình thấy rất là tiếc, trí tuệ họ non kém quá. Do đó chúng ta mới thấy là cái bài khai kinh là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp năng trao ngộ, đó là cái bài của bà Võ Tắc Thiên đó. Võ Tắc Thiên sau khi nhận được đạo lý rồi bà mới nói lên cái bài này. Do đó chúng ta mới thấy là rõ ràng khi mà tâm thanh tịnh là đủ hết, phải nói như vậy. Cho nên mình phải nói trở lại là tâm thanh tịnh là một cái kho báu của tam thiên đại thiên thế giới này, chứ không phải là kho báu của mình. Vì vậy những người tu Phật, học Phật mà không hướng về cái sự thanh tịnh của tâm là gần như chúng ta đi lệch đường nha. Nên biết điều đó, ai mà hướng ngoài cái sự thanh tịnh tâm để mà có thể hành xử thì người đó là đã bắt đầu lệch đường. Do đó nếu mà người nào mà hiểu biết đúng đắn về cái sự thanh tịnh của thân tâm mình á, thì luôn lúc nào cũng luôn tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi phương tiện để gìn giữ được cái sự thanh tịnh của tam nghiệp. Nếu mà chúng ta không có giữ được cái đó là chắc chắn chúng ta không thể nào đạt tới những cảnh giới sâu trong Phật đạo, không thể nào chứng quả thánh hiền nếu tâm chúng ta không thực sự thanh tịnh. Và cùng Phật sinh Tây Phương. Chúng ta nghĩ trong cái thời kinh Hoa Nghiêm không có cái câu sinh Tây Phương đâu. Mình không biết là sau này sao đó, thì mình không hiểu chim vào cái đoạn này từ lúc nào. Theo một cái nghĩa Tây Phương Cực Lạc mà trong lời nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà thì có thể chấp nhận được, tức là cảnh giới Tây Phương đó là cảnh giới vượt qua 10 tập nhân đau khổ, không? Đạt được cái sự thanh tịnh tâm thực sự rồi thì Tây Phương đó là cảnh giới mà chúng ta hướng về. Những người mà tu Phật thì làm gì làm, phải không? Phải làm sao vượt qua tham thân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ và tà kiến, là nơi dừng dứt 10 tập nhân đau khổ. Đó là cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thì đó là địa chỉ mà chúng ta đang hướng về. Nhưng chúng tôi biết cái nghĩa của câu này chim vô đây là một ý khác, không có nói cái nghĩa này, thành ra chúng ta không muốn bàn thêm. Xuất tích trượng, tức là lấy cái tích trượng. Ở thượng chùa chúng ta biết cái tích trượng hết chưa ta? Biết cho cái cây mà cái cây rễ dưới chánh điện nó có cây trượng. Cây ở trên nó có mấy cái khoen á. Cũng tùy cây. Cây có 6 phen, cây có 12 phen. Mỗi cái cây thì nó có ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà ở đây là thường cái trượng, cái tích trượng đó đó là nó là một cái loại pháp khí của các quý vị tôn túc thường hay dùng xài, mấy người thường thường thì chắc ít có thể xài, ít cầm, ít nắm cái tích trượng này. Tay cầm tích trượng nên nguyện chúng sanh thiết hội đại thí, chỉ đường như thật, án lật đế, lật thế, na lật thế, na lật tra bát đệ, na lật đế, na dạ bát nanh hồng phấn tra. Tức là khi tầm trích trượng là chuẩn bị có một cái gì đó quan trọng, các vị tôn túc mới bắt đầu cầm tích trượng dùng xài. Nên nói tới những vị mà bắt đầu chuẩn bị là một cái lễ nào đó rồi, thì đây giống như là cái gì, thiết hội đại thí. Tích thượng đó, nếu mà các vị mà tôn trúc mà đủ lực đó, ha, cầm tích trượng mà giống một cái là chấn động đại địa, phải chuyện đơn giản rồi. Nhưng mà các vị không đủ lực giọng cái lũng đất. Có chứ không phải là không, nhưng mà không có động ai hết trơn á, chỉ động cái nền nhà đó thôi. Nhưng mà mấy vị rôn túc mà cầm tích trượng mà chống đi một cái hả, là nhiều chuyện xảy ra lắm á, chứ không có đơn giản. Nếu mà chúng ta thấy cả cái tâm lực các vị muốn khai thị, thường thường á, các vị tôn túc có thường các cái lễ lớn, thì các lễ lớn thì chúng ta thấy cầm bê, cầm tích để mà cung thỉnh các vị hòa thượng. Rồi có những cái buổi lễ mà khai thị điều này điều nọ các vị hòa thượng hay làm đó. Nhất là khai thị mấy cái vị tăng á, viên tịch á, các vị hòa thượng hay đứng dòng tích trượng mấy cái bắt đầu nói chuyện, là đứng trước quan tài dòng tích trượng ba cái bắt đầu khai thị. Sử dụng cái tích trượng đó cho những cái cuộc lễ quan trọng, những cái việc làm mà nó có tính cách quan trọng thì các vị hòa thượng hay làm. Thì vậy là khi mà sử dụng tích trượng đó rồi, đối với những cái vị tu tập thì nên nguyện chúng sanh phải thiết hội đại thế, tức là lợi lạc cho chúng sanh muôn loài. Không phải là thể hiện cái uy quyền nữa, mà thể hiện cái tâm lực từ bi để cứu độ, để cứu giúp tất cả chúng sanh, ban phát cái tâm từ, ban phát cái sự lợi lạc cho chúng sanh muôn loài khi cầm cái tích trượng này. Cho nên là thiết hội đại thí, tức là một cái hội, một cái cuộc lợi lạc lớn cho chúng sanh muôn loài mỗi khi cầm tới cái trượng đó, cầm tới tích trượng đó. Và đại thí đó là gì? Là chỉ đường như thật. Hay ha. Cái đại thí đó không phải là lợi ích theo cái kiểu tiền bạc danh lợi nữa, mà cái lợi ích cho tất cả chúng sanh là khai mở cái con đường như thật, để tất cả chúng sanh đều thâm nhập trong Phật đạo, thấy như thật, biết như thật, để nói như thật và sống như thật. Thì đó mới chính là đạo Phật. Đạo Phật là đạo thấy như thật, sống như thật và nói như thật. Ai hỏi đạo Phật là gì, mình chỉ cần trả lời vậy thôi. Đạo Phật là đạo thấy như thật. Tùy cái khả năng của mình để mình diễn tả cái cách thấy như thật của đạo Phật như thế nào. Phải không? Giống như bây giờ ở đây, ngồi ngay tại đây, ngồi ngay tại đây, chúng ta thấy như thật là chúng ta thấy như thế nào? Thì sẽ có rất là nhiều đứng lên trả lời là có như thế nào thì con thấy như thế đó. Câu đó là đúng nhất á. Thấy như thật mà, có như thế nào thì con thấy như thế đó là đúng như thật. Nhưng mà nếu có con thấy như thế đó là nó sẽ không còn như thật nữa. Không? Nếu có người biết bẻ thì họ cũng có thể bẻ mình được. Cho nó thấy như thật là trong lúc mà chúng ta thấy, nghe hay biết nơi lục căn, chúng ta tiếp xúc lục trần mà chúng ta không có động tâm thức nào, không? Không đứng ở hai bên để chúng ta thấy nghe. Ví dụ như bây giờ mình thấy mà mình có mình ở đây để mình thấy hình sắc là thấy hai bên rồi. Có mình ở đây để mình nghe âm thanh là đã hai bên rồi. Làm sao cái thấy này mà không có mình và không có đối tượng nữa? Thấy chúng ta phải vượt qua được hai bên. Thì hy vọng là chúng ta biết được ít phần như thật. Mà ở đây một vị thiền sư, một vị tôn túc, một vị đại tăng mà cầm tích trượng để mở cái hội đại thí là làm cho người ta khơi mở được cái sự thật, là một vị này đã thâm nhập Phật đạo rất sâu rồi, đủ sức để có thể mở con đường như thật cho tất cả chúng sanh muôn loài là một chuyện lớn. Dùng cái tích trượng để làm một cái đại hội đó, thì chấn động tất cả những tâm thức chúng sanh để quay trở lại cái nguồn chân thật, ánh sáng trí huệ của tất cả chúng sanh muôn loài, để chúng ta hay biết được cái sự thật này là một cái tâm lực lớn. Cho nên khi mà chúng ta đụng tới những cái gì mà liên quan tới những cái pháp khí thì chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện lớn lao là lợi ích tất cả chúng sanh muôn loài. Mà lợi ích đó là gì? Là khai mở trí huệ cho tất cả chúng sanh muôn loài, để tất cả chúng sanh muôn loài đều có được ánh sáng trí huệ để thấy được như thật của vạn pháp. Khi mà chúng ta thấy được như thật của mọi vấn đề thì như vậy là cái việc thấy biết đạo lý chúng ta đã xong. Ví dụ như như thật ở đây là chúng ta thấy biết cái gì? Ai đây đứng lên cho cái ví dụ giờ mình đang thấy như thật là thấy như sao? Gọi là thấy như thật. Thấy như thật. Không lâu quá chúng ta đứng lên nói kiến giải thấy như thật nghe thử coi. Cho một ví dụ giờ thấy như thật. Như vậy đang ngồi đây chúng ta nghe này, giờ nói là tôi đang nghe như thật. Nghe như thật là nghe làm sao? Hả? Nghe như thật là nghe làm sao? Nghe như thật là thầy nói làm sao tôi nghe vậy? Nghe như thật. Đúng đó, chứ không phải là sai. Ra khi mà cái thấy biết như thật á, cái này là để sẽ trả bài, trả bài một cái lúc nào đó không? Để dành trả bài các vị tăng ni. Sau khi mà hết tiền đi dược dụng là sẽ có nhiều câu hỏi để trả bài. Ngày trả bài sẽ rất là hấp dẫn, sẽ dành suốt là từ sáng cho tới chiều tối. Trả lời được á, quá 50% hội chúng thì trưa xuống ăn cơm, còn không á, thì phải ngồi để trả bài suốt á nha. Giao trước rồi. Còn không biết bao nhiêu bài nữa, nhưng mà chuẩn bị tinh thần đó. Cái ngày trả bài lơ mơ là bị đói bụng. Đó thì đây là một trong những câu hỏi mà tới lúc đó trả bài á nha. Tức là làm sao mà phải nói được cái thấy cái nghe như thật của chính mình. Đó là câu hỏi, chịu khó suy nghĩ đi. Mà suy nghĩ rồi là không nói như thật được đâu. Đừng có suy nghĩ quên đi. Tới hồi hỏi trả lời liền. Đừng có suy nghĩ là sẽ nói đến sự thật, mà suy nghĩ là sẽ nói bằng tâm thức là không đúng. Bài 36 là bài đơn để ngồi thiền. Bài giường ghế ra, nên nguyện chúng sanh mở bài thiện pháp, thấy được thật tướng. Thẳng mình ngồi ngay, nên nguyện chúng sanh ngồi tòa bồ đề, tâm không vướng mắc. Cái này cái ý nó rộng lắm, sẽ mất thời gian rất là nhiều. Chúng ta nói được. Tức là khi mà chúng ta trải cái tòa cụ để ngồi, hoặc là trải cái sàn tòa, chúng từ cái nhà thiền hai người cũng từ là trải cái sàn tòa để chúng ta ngồi, trải tòa cụ để chúng ta ngồi thiền, thì sao? Nguyện cho chúng sanh mở bài được cái thiện pháp của mình. Cái hay là như vậy không? Cho nên là học tình đi vận dụng là không có làm cái gì mà rời được Phật pháp hết. Thật ra một người mà học giỏi về tình đi vận dụng, được ứng dụng một cách là tỉ mỉ thì như vận dụng này là chắc là ba bữa thành Phật. Ba bữa có thể ngộ đạo thành Phật. Bây giờ chúng ta trải cái tọa cụ ra với cái tâm niệm nào, trải cho ngay hàng thẳng lối để ông thầy đừng có rầy mình xuống, không có chê riết hay nó ngồi thiền gì đâu, mà để không thẳng hàng thẳng lối, bây giờ gán trải cái mình canh thẳng hàng ngang, thẳng hàng dọc hay sao? Tâm nó không đúng với cái chuyện là trải cái tọa cụ ra để ngồi, trải cái sàn tòa ra để ngồi, đúng không? Ở đây là phải mở ra được cái thiện pháp. Cái thiện pháp này thì hình như chúng ta đã giảng ở đâu ta? Định nghĩa về thiện ác có nhiều, nhưng mà cái thiện ác đó lúc đó chúng ta định nghĩa nó chưa có tới rồi. Thiện pháp là một cái gì đó nó khác lắm với những cái thiện ác thông thường của những người mới học Phật. Ví dụ như cái thiện là cái gì? Trên căn bản thiện ác là phải đặt trên nền tảng là thân khẩu ý rõ ràng á, đó là ba nghiệp của mình, tức là nói năng, suy nghĩ và hành động mà nó phù hợp với chân lý, đúng với chánh pháp, nền tảng đó là ban đầu, và phải xuất phát từ cái từ tâm của mình và đem lại lợi ích cho mình và cho người. và phải kèm theo cái gì nữa? Kèm theo thời gian và không gian nữa. Những cái việc làm, những cái lời nói, những hành động của mình ở nơi hiện tại và tương lai có lợi ích thì điều đó cũng được gọi là thiện. Những cái việc làm, những cái lời nói, hành động của mình mà hiện tại có bất lợi nhưng mà tương lai có lợi cho mọi nhiều người, đó cũng được gọi là thiện. Những cái việc làm, những cái hành động mà nó có bất lợi cho số ít mà đem lại lợi ích cho số đông thì cái đó cũng giống như đem lại cái việc thiện. Ví dụ như bây giờ mình bắt một cái anh ăn trộm là rõ ràng làm hại cho anh ăn trộm đó rồi, đúng không? Nhưng mà cả làng đó không bị mất trộm thì hành động bắt một cái người trộm hoặc là mình khống chế một kẻ ác, mà khống chế kẻ ác họ sẽ không có làm hại nhiều người nữa. Thì vậy là nếu mà tính về số lượng á thì làm bất lợi cho một người nhưng mà lợi lạc cho nhiều người thì đó cũng được xem là một việc thiện. Còn ví dụ như một thầy mà rầy một cái đứa học trò, thậm chí có cái hình phạt nữa, ông chùa cái thầy bắt quỳ hương ví dụ vậy đi. Nhưng mà nếu người này nhìn ở hiện tại là ông thầy khó, ông thầy đang làm khổ một người đệ tử của mình, nhưng mà vì cái tương lai của Phật Pháp, nếu mà người này không đưa vào khuôn khổ thì sau này sẽ không trở thành những cái bậc thập trụ của tăng già ví dụ vậy. Thì do nên là ở nơi hiện tại thì thấy gần như là bất lợi, nhưng mà tương lai nó sẽ là có lợi, đứng về mặt thời gian. Còn trong cái hiện tại mà có lợi thì mình nói một cái câu người ta nghe nó đúng với chánh pháp rồi, nói cái câu có lợi lạc cho người ta rồi, thì họ sẽ có một cái đời sống đúng chánh pháp, tức là hiện tại có lợi mà tương lai họ cũng có lợi. Đó, thì vậy là nếu mà tính thời gian thì hiện cái gì mà đem lại lợi ích cho mình và cho người trong hiện tại và trong tương lai, hoặc là trong hiện tại thấy như là bất lợi nhưng mà tương lai họ sẽ đem lợi lạc cho người. Ví dụ bây giờ có một cái chuyện buôn lậu nhiều tiền quá, thấy chưa? Mình nghe mình cũng thích, lâu nay mình cũng kẹt tiền quá trời, mà bán cái vụ này cái là mình có thể đủ tiền sống cả đời. Cái mình rủ một bạn mình làm, hai người đi buôn lậu, thiện hay ác? Thật ra cái lợi cho người ta mà không phù hợp với chân lý, không đúng với chánh pháp á thì không phải. Vì vậy mà cái thiện tận cùng là gì? Là cái lợi lạc cho người ta từ vật chất cho tới gì? Cho tới tinh thần. Tinh thần sẽ đem lại sự bình yên, đem sự an định và khai mở trí huệ, hoặc là dẫn họ đi tới chỗ giác ngộ giải thoát được, thì những cái việc đó được xem lên là thiện. Thành ra chúng ta đọc lịch sử của thiền sư, chúng ta thấy có những cái hành động của các thiền sư rõ ràng là nó không có nhẹ nhàng, có thể đánh, có thể hét, nhưng mà làm cho người ta khai mở trí huệ, thì những hành động đó cũng xem là những hành động thiện. Tức là vì xuất phát từ cái từ tâm, xuất phát từ lòng thương yêu, thì nói cái gì cũng mang đến cái sự lợi ích cho người ta đúng với chánh pháp. Là chúng ta nên nhớ vậy. Chứ lợi ích thì nhiều. Ở thế gian này là mình thương người nào đó, mình có thể cho tiền họ, mình có thể giúp họ làm ăn sinh sống, thì cũng là cái việc thiện đó. Nhưng mà nó chưa có thực sự là cái thiện chân chính. Không, chưa thực sự thiện chân chính. Có khi là mình tạo cái lợi ích cho họ một đoạn gì đó để mình làm cái gì đó theo ý riêng của mình, thì cái đó là ác chứ không phải là thiện. Chúng ta có thể cho tiền họ, chúng ta có thể giúp đỡ họ một cái chút nào đó thôi để chúng ta lấy lòng. Và sau khi chúng ta lấy lòng rồi thì chúng ta lại có ý riêng từ, thì đó không phải là việc làm thiện. Cho nên cái thiện phải xuất phát từ cái tình thương mà nó được gọi là cái lòng từ sâu ở trong Phật pháp, gọi là lòng từ, luôn nhắm tới cái lợi ích cái người mà mình đang nói, cái việc mình đang làm phải phù hợp chân lý và đúng với chánh pháp, nó là làm lợi lạc cho họ hai mặt vật chất và tâm linh, và tận cùng là khai mở được trí huệ để họ vượt thoát sinh tử luân hồi. Thì đó mới là cùng cực của cái pháp thiện ở trong đạo Phật. Thân của mình làm, miệng của mình nói và ý của mình nghĩ là nó luôn luôn phải phù hợp chánh pháp. Ví dụ như cái pháp ác là gì? Pháp ác là cái gì? Nó cản trở cái việc tu tập, cản trở con đường thiện. Ví dụ như bây giờ nó chưa phải là cái việc gì ác lắm, nhưng mà ví dụ như có một thầy, một thầy đang tu rất là tốt ở trong chùa, thấy chưa? Thì mình chỉ cần mình lại mình nói chuyện tình cảm để cho ông thầy này thương quý mình, cái ông thầy này bị động tâm với mình hết tu, thương chứ đâu có ghét đâu, đúng không? Mình tạo cái tình cảm để cho vị này thương mình thôi à, chứ không phải là lỡ chửi mắng nghe đâu, chửi mắng nhưng mà thương cũng bị động tâm vậy. Thì vậy là thiện hay ác? Ác à, mặc dầu đem tình thương tới cũng giúp đỡ, cũng lo lắng thế này thế kia, nhưng mà bị động tâm tức là ngăn trở bước đường tu tập, cái sự tiến hóa công phu của ai đó thì thêm như là pháp ác, đúng không? Nhưng mà người ta đang ngồi thiền, mình nói chuyện thôi, đâu có phải là, không phải chửi bới, không phải làm gì, nhưng mà người ta ngồi thiền mình bắt nhạc mình nghe chơi thôi. Người này đang ngồi thiền nghe tiếng nhạc họ đâu có yên định được. Nó làm ngăn trở cái chuyện tu tập của người khác thì nó cũng là cái pháp án. Và bây giờ nói tới những cái pháp tu, nói tới những cái pháp tu mà nó không khai mở trí huệ cho người ta, mà làm cho người ta bệnh tật. Mặc dù vị đó thì họ hành đúng rồi, họ có lợi ích trong cái pháp của họ, nhưng mà cái pháp này nó không phù hợp với chánh pháp của đạo Phật. Bây giờ dạy cho mình tu tập, nếu mình tu tập đúng với vị thầy đó dạy, mình sẽ được những cái điều thầy đó dạy, nhưng mà nó sẽ có được năng lực, nó sẽ có được thần lực, nó có được cái gì đó, nhưng mà nó không phải dẫn tới cái chuyện mà khai mở trí huệ, đạt được thiền định giải thoát của đạo Phật, thì pháp này không phải là pháp thiện. Và điều này nó xảy ra rất là nhiều, đúng không? Nó thì như vậy là cái gì nó thiện thì chúng ta phải gắn cái đạo lý, gắn cái chánh pháp, gắn cái chân lý vào. Và tận cùng cái thiện là khai mở được trí huệ để đạt ngộ giải thoát, để cứu giúp tất cả mọi người vượt thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, lầm mê trong sinh tử. Cái khổ đau là cái lầm mê sinh tử, thì đó được gọi là pháp thiện. Những cái pháp ác là không dẫn con người ta tới cái việc khai mở trí huệ, đạt ngộ giải thoát, và chỉ có lợi lạc ở thế gian thôi. Ví dụ như bây giờ ai có thể giúp mình làm giàu, người bạn mình thương mình quá, cho mình vốn, cho mình tiền để cho mình giàu, để mình đắm luyến cái chuyện tiền bạc danh lợi mà mình quên đi cái chuyện tu tập, thì cái đó không phải là cái lợi ích thiết thực đối với Phật đạo, đối với chân lý. Thì nếu nhìn một góc nào đó thì nó là cái chuyện thiện á, thiện của thế gian và cái thiện của xuất thế gian. Và thiện của xuất thế gian mới là pháp thiện thực sự mà nhà Phật muốn nói tới. Còn cái thiện thế gian thì bây giờ mình đã làm việc từ thiện, người ta đói mình cho người ta một bữa ăn, người ta cho người ta giúp đỡ người ta cái gì đó, thì nó cũng là việc thiện, nhưng mà thiện đó nó còn ở một cái tầng gọi là thiện của thế gian. Thì ra tùy cái mức độ hiểu biết và tu tập của mình đến đâu thì cái thiện mình sâu cạn tới đó, đúng không? Có những cái hội được gọi là cái hội từ thiện, thì chỗ nào người ta bị tai nạn, chỗ nào người ta bị cái gì đó tới giúp đỡ, thì đương nhiên họ cũng đang làm việc thiện đó, nhưng mà thiện đó chưa phải là cái thiện xuất thế. Thiện thế gian nó cũng được gọi là chuyện thiện, nhưng mà thiện thế gian và thiện xuất thế gian, thiện phù hợp với chánh pháp và thiện không phù hợp với chánh pháp. Có một vị thầy rất thương đệ tử, lo cho đệ tử mình cả đời để có thể luyện thành công một cái công phu nào đó, nhưng mà không phải đạt ngộ giải thoát. Tận tụy với một cái đệ tử của mình, tận tụy với cái đạo tràng của mình, mở đạo tràng ra cho người ta tu tập. Tu đông quá trời, 1-2 ngàn người đi theo chứ không phải là ít. Nhưng mà với góc nhìn chuyên môn đó không phải là người đang làm thiện. Tại vì khi một người đã tu tập lệch với chánh pháp rồi á, thì ngàn đời muôn kiếp họ không quay lại được. thì đó trở thành ác. Có những cái thầy giảng mà sai chánh pháp thì làm gì? Thành cái tội gì? Tội phá kiến. Đang giảng Phật pháp mà lệch chánh pháp gọi là tội phá kiến, thành một người đại ác chứ không phải là người ác bình thường. Tại vì người ta nghe người ta sẽ hiểu lệch chánh pháp để đời này và mãi mãi đến đời sau họ đi lệch chánh pháp, tội này mới gây gớm á. Thật ra mỗi vị tu sĩ có thể là làm cái việc cực thiện khi lên tòa thuyết pháp cho hàng vạn hàng ngàn người nghe. Một bài pháp có thể là trở thành một cái phước báo lớn, mình có thể xài muôn thuở không hết. Nhưng một lời pháp của mình cũng trở thành một tội đồ của thiên cổ mà muôn ngàn kiếp sám hối không được. Đối với số ít và đối với số đông, chúng ta phải thấy được cái chiều sâu đó. Và nhất là cái việc mà thuyết pháp độ sanh đó. Việc thuyết pháp rõ ràng là với tâm thiện, nhưng cái thấy nhìn chưa có đúng với chân lý, chưa đúng chánh pháp để mà thuyết pháp thì thật sự là rất nguy hiểm cho người đó và những người nghe người đó nói. Cho nên ở trong chùa có những người thuyết pháp nhưng mà thực sự không xuất phát từ thiện tâm, mà những việc làm có lợi ích cho bản thân mình và bất lợi cho người khác thì việc đó được xem là việc ác. Thì vậy những hành động, những lời nói, những việc làm gì của mình đó lợi ích cho người khác ở trong hiện tại nhưng mà bất lợi cho người đó trong tương lai thì đó được xem là việc ác, đúng không? Và lợi ích cho người đó ít nhưng mà lợi ích cho mình nhiều thì đó cũng xem là việc ác. Thì chúng ta phải phân biệt từng chuyện nói chuyện thiện ác thì nó là một cái bài rất là dài. Nhưng mà trên cái nền tảng căn bản là chúng ta phải đặt trên cái nền tảng nó phù hợp với chân lý và đúng với chánh pháp. Những việc lợi lạc mà hướng về chân lý, hướng về chánh pháp, đúng với chân lý, phù hợp với chánh pháp, xuất phát từ lòng từ thì cái đó là việc thiện. Còn một người mà chưa có đủ chánh kiến, phải nói như vậy, nếu mà nói cho tận cùng, không, nói cho tận cùng thì những người nào có đầy đủ chánh kiến Phật đạo, khai mở được trí tuệ bát nhã rồi, phát khởi cái từ tâm để đi trong tam giới này lợi ích chúng sanh thì đó mới là cái pháp thiện thật thụ của đạo Phật. Còn ngày nào mà chưa có khai mở được trí tuệ thì tất cả những việc làm đó thì chỉ là cái thiện của thế gian, chưa phải là cái thiện xuất thế gian. Mà cái thiện thế gian thì trước sau nó cũng sẽ có sự nhầm lẫn trong đó. Thật ra nó chỉ là cái thiện tạm thời trong một cái chừng đoạn nào đó thôi. Ví dụ như có cái những cái hội từ thiện thì rõ ràng là lúc đầu là vì mình muốn lập hội từ thiện để làm lợi ích cho số người. Nhưng mà lần hồi cái hội mình uy tín quá, uy tín càng lúc càng nhiều, được nhiều người tin cậy quá rồi đó, mình muốn làm chủ, mình muốn là cái gì đó, rồi bắt đầu người nào mà muốn vô đây để làm chủ tịch hội hay như là coi chừng có chuyện với mình thì bắt đầu nó bên sau nó thành cái chuyện khác liền. Khác liền. Thấy tự nhiên kia nó mọc cái hội lên, nó cũng làm từ thiện, bắt đầu uy tín nó lớn, nó so sánh với mình, bắt đầu cái thu nhập của mình thấp hơn cái hội kia là cũng có chuyện. Ví dụ vậy. Nó cũng là những hội từ thiện nhưng mà hơn thua tranh giành địa bàn với nhau, hơn thua tranh giành quần chúng với nhau, nó cũng thành hết từ thiện rồi. Thật ra cái lợi mà nếu chúng ta không có nhắm tới cái chuyện mà khai mở trí huệ, không, làm tăng trưởng, ví dụ như luôn luôn là những cái việc thiện là làm cái gì? Làm tăng trưởng cái phước báo của mình và nhiều người. Khai mở trí huệ của mình và nhiều người thì đó mới là cái việc thiện tận cùng mà đạo Phật muốn nói. Thật ra người làm thiện là luôn luôn phước báo tăng trưởng. Người làm ác thì phước báo sẽ bị tổn giảm. Thấy chưa? Người làm thiện thì luôn luôn trí huệ sẽ khai mở, và người làm ác thì trí huệ sẽ bị bích lấp. Thật ra người tu mình cũng vậy. Bây giờ nhìn ngược lại người tu, nếu một ngày nào đó mình tu phước mình mà không có lớn lên thì coi chừng chúng ta có cái gì rồi đó. Có cái gì bất thiện ở nơi tâm. Cái này để trở lại cái việc tu tập rồi. Những cái tăng ni mà chúng ta tu mà chúng ta thấy rõ ràng mình tu hoài mình không thấy mình sanh cái phước nào hết, tu hoài cái huệ mình không mở, đúng không? Thì giờ mày coi lại coi mình hành cái pháp gì đó nó có lệch cái chân lý, lệch cái chánh pháp hay là đúng. Nếu tu đúng thì phước phải tăng, huệ phải mở, tức là chúng ta đang hành đúng với chánh pháp. đang làm cái điều thiện cho nên phước phải tăng. Bây giờ tu hoài phước mình không tăng thì rõ ràng không phải là chúng ta làm phù hợp với chân lý, đúng chánh pháp rồi. Có một cái gì lệch với chân lý, lệch chánh pháp thì cái điều đó được xem như là bất thiện. Thì phải biết như vậy để chỉnh đốn mình. Nói chung người tu mà càng tu lâu chừng nào càng khó khăn trong đời sống vật chất, rồi là còn bệnh tật, rồi trí huệ mù mờ, không đâu ra đâu, thấy nhìn lệch lạc, nói đâu không có ra đâu, nói nghe người ta cái người ta nghe không nổi. Ngày xưa nghe tới tên của vị đó cái mình nghe mình cũng cảm tình cảm mến, giờ người ta nhắc tới tên người ta không muốn nhắc nữa là phước mình bắt đầu bị cái gì đó rồi. Hồi xưa người ta rất thích nghe cái kiểu nói của vị đó, bây giờ cái vị đó nói không ai nghe nữa, nghe tới cái giọng nói là người ta khó ưa khó chịu rồi, phước mình đã giảm tới mức độ mà xã hội không chấp nhận mình nữa rồi. Thì rõ ràng là mình có những cái việc làm gì đó mình phải tự xét lại cái con đường thiện mình đã bị cái gì đó lung lay rồi, lệch lạc rồi đó. Thì như vậy là từ cái việc của chính bản thân cho tới cái việc xã hội, từ cái việc sơ đẳng cho tới những cái việc chuyên sâu của đạo Phật, từng cái cửa ngõ một chúng ta phải minh định cho rõ ràng về thiện ác của chính mình. Rồi cái thiện ác đạo Phật thấy vậy chứ nó không có đơn giản, không đơn giản. Chúng ta càng học sâu chừng nào thì chúng ta thấy cái thiện nó càng sâu chừng đó. Vì vậy là tất cả những cái suy nghĩ, việc làm, hành động của mình luôn luôn gắn với chân lý. Phải lấy chân lý, lấy chánh pháp, lấy chánh kiến làm nền tảng thì luôn luôn chúng ta sẽ tăng trưởng phước báo và khai mở trí huệ của mình, đó là việc thiện. Và làm tăng trưởng phước báo và khai mở trí huệ của mọi người là việc thiện. Còn làm ngăn trở cái sự phát triển về trí huệ, làm cho người ta mất đi cái phước lành thì việc đó không được gọi là việc thiện. Và chúng ta căn cứ hai cái đó, phước báo và trí huệ, chúng ta có thể nói thiện được dài lâu. Đó thì vậy là cái thiện ác chúng ta có thể có một chút khái niệm dần đó, để rồi mình có thể xem xét lại cái chuyện làm từ xưa mình là thiện nhiều phần, ác nhiều phần, đúng không? Nhưng giờ tới nguyên ngày nay chúng ta đi chùa là thiện rồi đó. Nhưng mà bây giờ là mình nghiệm lại con nguyên ngày nay đi chùa mình tăng phước hay là giảm phước đây. Đó, tự suy xét đi. Ở một ngày trong chùa nhưng mà phước tăng hay là phước giảm, trong cái ăn cái mặc cái ở mình là đương nhiên là hao phước rồi đó. Nhưng mà mình làm cái gì để bù đắp cho cái việc hao tốn của mình ngày hôm nay? Nếu mình thấy rằng mình lời mình còn dư phước thì điều đó có thể chấp nhận là ngày hôm nay mình đang làm việc thiện. Cho dù một ngày chúng ta ở trong chùa nhưng bây giờ mình được bị ăn nó hao tiền hao phước nè, mặc hao phước, ở hao phước, mình không có làm gì lợi ích cho ai, không có làm gì lợi ích cho Phật pháp, không có làm gì được tăng trưởng cái phước báo, không có làm gì được khai mở trí huệ, là coi như ngày hôm nay mình bị lỗ vốn, là ngày hôm nay không phải là ngày làm thiện mặc dầu ở trong chùa. Đó là người tu chúng ta phải sát sao với tất cả những hành động cử chỉ, lời nói, việc làm của mình từng giờ từng phút từng giây. Phải xem coi cái việc này có tăng trưởng phước báo khai mở trí huệ hay không. Nó tận cùng trở lành cái thiện cái ác là từng pháp tu một cho từng giờ, từng khắc, từng giây. Chứ không phải thiện ác là cái gì nó rộng ở bên ngoài nữa. Mà trở lại cái việc của chính mình phải biết tu tập một cách rất là tỉ mỉ mới có thể gìn giữ được phước báo và trí huệ chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây là người đang làm việc thiện. Đó chưa? Còn nếu mà chúng ta lơ đãng công phu một chút, chúng ta vọng động nghĩ bậy nghĩ quấy một chút là coi như chúng ta đã làm mất phước báo của mình rồi, thì chúng ta không phải là người đang tu thiện, chúng ta không phải là người đang hành thiện nữa. Chỉ cần sơ hở tâm chút là chúng ta sanh tâm bất thiện liền. Vì cái lợi ích của mình mà làm thì đương nhiên là bất thiện. Lợi ích cá nhân riêng tư là bất thiện. Lợi ích cho cộng đồng, cho đại chúng, đó là việc làm thiện. Thì làm thiện có khi bất lợi cho mình mà có thể lợi cho nhiều người thì đó là việc thiện. Lợi cho mình mà bất lợi cho nhiều người thì xem đó là việc ác. Phải lợi cho mình mà bất lợi cho một người khác thôi, chứ đừng nói là nhiều người thì đó cũng là chuyện ác nữa. Nói chuyện này chúng ta có thể biện biệt được trong tất cả những cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của mình, và nhất là cái việc tu tập. Nếu bây giờ một người tu sĩ, chúng ta cũng giữ đúng cái thời khóa tu tập, chúng tụng kinh mình cũng tụng kinh, chúng ngồi thiền mình cũng tụng ngồi thiền, chúng ăn cơm mình cũng ăn cơm, chúng ngủ mình cũng ngủ, vậy thôi. Là chúng ta giữ đủ cái thanh quy, đúng cái thanh quy của chùa đó rồi. Nhưng mà sanh được cái phước gì trong một ngày như vậy? Có sanh phước không? Chắc không? Không chắc. Chúng ta không chắc làm vậy là sanh phước, rõ ràng vậy là mất phước. Một ngày chúng ta ăn ở mất phước, thì rõ ràng ngày hôm nay chúng ta không có thiện, cho nên phước chúng ta không tăng. Tất cả những việc làm phước dù rất nhỏ cũng sanh một miếng phước, đúng không? Tức là việc làm thiện là sanh phước, việc làm ác là mất phước. Vậy là việc làm thiện sẽ mở trí, việc làm ác sẽ bích lấp trí huệ của mình. Tự suy nghiệm trong hành động sống để coi một ngày chúng ta thiện nhiều ít hay là ác nhiều ít. Thế cho nên cái này là trở lại cái chuyện tu luôn, chuyên môn tu tập mà. Chứ không phải thiện ác là cái chuyện gì ở bên ngoài nữa. Đó, thì nếu là chúng ta tích trữ từng khoảnh khắc một trong đời sống chúng ta bằng tất cả những cái ý niệm thiện, lời nói thiện, việc làm thiện là, tức là thiện chúng ta đủ lớn để có thể cảm hóa được nhiều người. Và ngày xưa mình nói người ta không nghe, nhưng bây giờ mình nói người ta nghe, tại vì phước chúng ta lớn rồi. Đó, cái kết quả của cái thiện và cái ác lần lần nó sẽ trả lời trong đời sống của mình là cái phước chúng ta lớn chừng nào thì cái gì chúng ta sẽ được nhiều người thương quý và chấp nhận chúng ta nhiều chừng đó, chúng ta có thể làm lợi ích cho nhiều người hơn trước kia, tức là phước chúng ta lớn. Nhưng mà mở hội từ thiện hồi xưa là năm đi giúp được 1.000 người, 2.000 người, bây giờ vận động rác cổ không ai phụ tiền mình, không giúp được 50-30 người, dù là cái hội từ thiện rất là nổi tiếng nhưng mà không có làm cho ai được cái gì, thì rõ ràng là chúng ta mở hội từ thiện với cái ngụ ý khác, chứ không phải bằng cái lòng thương, không phải bằng cái lợi ích cho thiên hạ, ví dụ vậy. Thì vậy là không phải. Ví dụ như có những cái nơi chùa, ngôi chùa rất nổi tiếng, giờ nói tới những cái chuyện mà nó hơi đụng chạm, mà nói tới ngôi chùa đó nổi tiếng ghê gớm lắm, Phật tử cũng đi tới đó đông lắm, nhưng mà hỏi Phật tử đi chùa đó được cái gì thì họ thấy là hình như con không thấy được cái gì. Nghe chùa linh linh cũng tới cúng bái vậy thôi rồi về, không được cái lợi ích gì. Thì chưa chắc cái chỗ đó là chỗ thuần thiện. Nói cái này hết lòng đúng không? Nhưng mà nó cũng có, chuyện đó xảy ra trong chùa chứ không phải là không có. Đó, thì thiện ác nó từng ngõ ngách một, mà nhất là những cái chỗ mà được gọi là tu hành. Những cái người được gọi là tu hành nhưng mà thực sự là cái người thuần thiện thì có được bao nhiêu trên cuộc đời này? Điều này phải còn xét lại, không đưa lên bằng cân thiện ác để cân lại. Cân lại, cân là một cách tỉ mỉ. Đó là ra không phải chuyện đơn giản là người ta có thể sống thiện được, người ta có thể làm thiện đúng nghĩa được. Không mấy người có đủ cái trình độ, cái kiến thức và công phu cũng như có trí tuệ để có thể giữ mình sống thuần thiện cả một đời được đâu. Không có mấy người, thật sự rất ít, ít lắm, không có nhiều. Thành ra ví dụ như mình nhìn một cái người nè nha, họ làm ăn thịnh đạt một thời gian à, cái hơi sụp. Vậy là sao? Vậy là muốn nói tới, nếu mình muốn nhìn quá khứ về cái chuyện thiện ác là cái đoạn mà họ làm ăn thịnh đạt đó, đó là cái đoạn trổ phước của họ. Trổ phước đó là do gì? Do nhiều đời, cái đời nào đó không biết, có cái đoạn họ làm thiện, họ giúp đỡ nhiều người, họ phụng sự tâm bảo, họ làm lợi ích cho ai đó, cho nên nguyên mấy năm trời họ cứ làm đâu là sinh tiền bạc ở đó. Ngủ mở mắt ra là thấy tiền, làm đâu được đó, nói đâu người ta nghe đó hết trơn. Nhưng mà có một đoạn tự nhiên sụm hoàn toàn, không có làm, không làm cách nào để mình sanh được đồng tiền hết á. Sự nghiệp gia sản sụp đổ hết, không có giữ được cái gì cho bản thân mình trong đời sống vật chất, uy tín mất hết rồi, cái việc tu tập gần như cũng không thăng tiến tâm linh luôn. Vậy vậy nếu mà chúng ta nhìn ngược về quá khứ, không có nhìn đời này, bây giờ đời này rõ ràng là người này cả một cái đời sống rất là tốt, nhưng chúng ta sẽ có thể nhìn ngược về quá khứ là có cái đoạn đó, sau cái đoạn họ làm phước thì họ sẽ làm chuyện mất phước. Thật ra nó sẽ trổ cái quả báo để họ phải trả một cái đoạn là do cái chuyện làm hồi xưa của họ không có thuần thiện. Cho nên khi một người thuần thiện là cả đời của họ cứ thăng tiến. Và trổ một cái quả thuần thiện của một cái đời không phải là dễ đâu. Tại vì trong lúc chúng ta vô minh là có lúc chúng ta làm thiện, lúc chúng ta làm ác. Cho nên giờ nhân quả lúc chúng ta thuận, lúc chúng ta nghịch, đúng không? lúc chúng ta lên voi, lúc chúng ta xuống chó, nó có xảy ra là thiện ác chúng ta làm chưa có được điều đặn với trí tuệ của chúng ta chưa đủ. Đó thành ra một người mà sống một cái đời để họ gìn giữ được cái thiện tâm của họ cả đời không phải là chuyện dễ đâu, không phải chuyện dễ đâu. Thành ra cũng là một cái công phu tu tập, không? Thiện ác là một công phu tu, là một pháp tu thực thụ chứ không phải là cái chuyện làm bên ngoài nữa. Thì người mà đủ trí tuệ để có thể sống đúng với Phật đạo, phù hợp với chân lý và thuần thiện cả một đời là một cái bậc minh sư thực sự cho cuộc đời chứ không phải là chuyện đơn giản rồi. Còn không chúng ta bấp bênh lắm, bấp bênh. Khi tu ngày có phước nhưng ngày hôm sau mất tiêu. Đốn củi 3 năm thiêu 1 giờ. Câu đó chúng ta thường nghe đúng không? Nó có thể xảy ra như vậy. Thiện ác khó bảo tồn, mà cái thiện khó bảo tồn xuyên suốt trong cuộc đời của chúng ta hiếm lắm. Thì chắc bữa nay chúng ta ngừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Chiều học tiếp, chiều nay chúng ta sẽ học tiếp tục duy thức. Bởi vì chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ.